Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thưa với toàn thể các bạn sinh viên, hôm nay ban tổ chức trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, cùng với ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thanh niên sinh viên Phật tử Hương Tử Bi, tổ chức khóa tu hàng tháng cho các bạn ở trong câu lạc bộ cũng như là các bạn sinh viên. Chúng ta hướng Phật để tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Thì theo như ban tổ chức đã đưa ra cái tiêu đề của khóa tu lần này, đó là đi tìm chân lý. Tiêu đề khóa tu lần này của câu lạc bộ chúng ta đó là đi tìm chân lý. Thì hôm trước thì thầy với ban chủ nhiệm đã có ngồi và chia sẻ tâm sự với nhau. Thì có một vài bạn trong câu lạc bộ hỏi thầy rằng, thưa thầy, thì tại sao ở trong nhà Phật lại có 10 bức tranh trân châu của nhà thiền? Có bạn thì bảo rằng chúng con đọc ấy mà không hiểu tại sao lại nhà Phật lại đi vẽ 10 bức tranh trân châu trong đó để làm gì. Có bạn ấy thì chưa từng xem qua bao giờ. Cũng có bạn thì nhắn tin cho thầy bảo rằng con về con đọc, con tìm hiểu mà thấy rất hay, rất ý nghĩa, và con đã hiểu rất nhiều sau khi đọc tìm hiểu về 10 ý nghĩa của 10 bức tranh trân châu ở trong nhà Phật. Nhưng có một vài điều thì con chưa được rõ lắm. Và ban tổ chức đã họp và đã bàn thống nhất với thầy chủ trì là mong thầy là trong cái dịp khóa tu này, thầy sẽ giải thích về ý nghĩa của 10 bức tranh trân châu ở trong Phật giáo, đặc biệt là về Thiền Tông Phật giáo cho chúng con được biết vì sao lại có cái 10 bức tranh đó, lịch sử của nó, ai là người vẽ ra, vân vân. Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu, với cái chủ đề là đi tìm chân lý, khóa tu tháng 4 này, khóa tu tháng 5 đúng không? Thì hôm nay thì thầy sẽ nói sơ qua, vì thời gian không có nhiều, thầy chỉ nói sơ qua thôi về cái ý nghĩa mà 10 bức tranh trân châu ở trong nhà thiền họ nói lên cái gì. Cũng nói lên là ý nghĩa và mục đích của người đi tìm cầu chân lý vậy. Và để áp dụng từ những cái 10 bức tranh trân châu đó vào trong cuộc sống, liên hệ với đời sống thực tại của các bạn sinh viên Phật tử và các bạn sinh viên đang hướng Phật của chúng ta, thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào ở trong 10 bức tranh này? Chúng ta biết rằng cách đây đúng 2639 năm về trước, ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi đó có một vị thái tử ra đời vào chính vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, gọi là ngày trăng tròn tháng Vesaka đó, cách đây đúng 2639 năm, tức là chỉ còn ít ngày nữa thôi là toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử trên cả thế giới tổ chức kỷ niệm ngày đản sinh thứ 2639 năm của Ngài. Và bây giờ chúng ta cùng ôn lại một chút xem. Chúng ta thấy từ khi mà đản sinh ở nơi dưới gốc cây hoa vô ưu, lớn lên cho đến năm 19 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm là xuất gia cầu đạo để phổ độ chúng sinh, với cái tâm nguyện là mong muốn cho tất cả chúng sinh ở thế gian này đều được thoát ly sinh tử khổ đau, đều được thoát ly cảnh sinh già bệnh chết. Mong muốn mà không được, tỏa ý mình, yêu thương mà không được, vừa lòng mình, oán ghét mà phải chung sống với nhau, đó cũng là cái khổ. Và năm ấm ở trong thân thể của mình không điều hòa, sinh ra bệnh tật và phiền não cũng khổ. Muốn cho tất cả chúng sinh thoát khỏi tất cả những nỗi khổ ở thế gian, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa Ngài đã ngày đêm hướng nguyện và mong được xuất gia để cầu đạo, nhưng vua cha rất nhiều lần ngăn cản. Cho nên từ năm 16 tuổi cho đến năm 19 tuổi, 3-4 năm trời, Ngài nung nấu ý chí xuất gia của mình. Nhưng phải đến tận năm 19 tuổi, Ngài mới vượt thành và xuất gia được. Sau khi xuất gia, chúng ta biết rằng Ngài trải qua mất 5 năm tầm đạo, đi khắp các nước Ấn Độ rộng lớn như vậy. Cứ nghe ở đâu có bậc minh sư, tức vị thầy giỏi đó, thì Thái tử liền lặn lội đến đó để cầu học. 5 năm Ngài vẫn chưa thấy thỏa được cái chí nguyện của mình. Cái vị thầy cuối cùng dạy cho Ngài trong khi cầu đạo đó là Ngài Đạo sư Uất Đầu Long Phất. Uất Đầu Long Phất thì tương truyền thì nói rằng một vị sẽ tu tiên đạt được cái định gọi là định phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là khi ngồi thiền đạt được cái trạng thái là tâm định ở trong cái trạng thái định phi tưởng, phi tưởng xứ định. Trong cái cảnh định đó thì sau khi xả bỏ báo thân thường là sinh lên cõi trời sắc hữu kính, hay còn gọi là cõi trời hữu đỉnh, hay còn gọi là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa thấy rằng như thế vẫn chưa đủ, và Ngài quyết định đi vào ẩn cư ở sâu trong dãy núi Himalaya. Tiếng Việt Nam mình dịch là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đó, tiếng thế giới gọi là dãy Himalaya. Cái nơi mà Ngài đản sinh cho chúng ta vừa nghe trên báo chí truyền hình cách đây không lâu đó, là xảy ra một cái trận động đất lớn lịch sử. Trong vòng hàng gần 100 năm nay thì mới xảy ra một trận động đất lớn như thế. Đó là đất nước gì nhỉ? Nepal. Nơi đó chính là nơi Đức Phật đã sinh ra cách đây đúng 2639 năm về trước. Nhưng rất tiếc là bây giờ tại cái mảnh đất Nepal đó thì đạo Phật không còn phát triển nữa. Đức Phật nhập Niết Bàn có 1.200 năm sau thì ở đất nước Nepal gần như không còn Phật giáo. Vì cuộc chiến tranh của gì? Của Đạo Hồi. Ở châu Âu tiến xuống, tiến sang và diệt sạch Đạo Phật ở đất nước Ấn Độ và Nepal ở thế kỷ thứ 12 và 13. Cho nên Đạo Phật ở chính cái đất nước Nepal mới khoảng độ tầm 15-20 năm nay thì bắt đầu mới nhen nhúm hoạt động trở lại ở đất nước đó với vài ngôi chùa. Chỉ có hơn chục năm nay thôi. Và cái tín ngưỡng chính của người dân Nepal bây giờ là theo cái tín ngưỡng của đạo Hindu với đạo Hồi phối hợp với nhau. Và chúng ta nhìn thấy trên báo chí á, ở Nepal còn có cái một tập tục gọi là tế thần. Mỗi một năm họ giết chặt đầu hàng nghìn, thậm chí hàng vài nghìn con trâu. Chết ra cả một cái bãi la liệt, hàng mấy chục ha họ dắt trâu và họ chặt đầu và họ tế thần. Và một số các nhà học giả và một số các nhà tâm linh họ nói rằng á, sở dĩ cái trận động đất xảy ra ở Nepal vừa qua cũng có liên quan tới vấn đề sát sinh. Và qua báo chí chúng ta thấy cách đó một ngày có một cô ca sĩ khá nổi tiếng ở châu Âu đã dự đoán trước được cái điều đó và nói rằng ngày mai nhân dân Nepal phải chết rất nhiều, bị chết rất nhiều. Do gì? Do cái tội ác mà sát sinh gây ra. Và khi cô ca sĩ đó mới đưa cái thông tin đó lên trên cái trang mạng cá nhân của mình thì cô đã vấp vào rất nhiều những cái lời bình luận và chỉ trích và thậm chí là mắng nhiếc cô ấy. Vì cô ấy là một nhà hoạt động môi trường, một ca sĩ nhưng mà hoạt động môi trường rất yêu thiên nhiên và súc vật. Khi mà cô nói cái điều đó thì mọi người quay lại nói cô, và ngay đến ngày hôm sau trận động đất xảy ra, mọi người mới quay lại mới nói rằng á, cô lời nói của cô ca sĩ đó đúng một lời tiên tri, nhưng không thể tránh được. Để chúng ta biết rằng cái chuyện đó ở trên thế giới này cũng có rất nhiều chuyện xảy ra như vậy. Có nhiều chuyện mà nhiều người họ biết trước được, nhiều người biết trước được. Mà trong kinh Phật đó, thì Đức Phật nói là ra đâu mà có động đất, chính là lòng tham lam và sát hại sinh vật vậy. Do đâu mà có hỏa tai, tức là có thiên tai địch họa đó, do chính là lòng sân hận của con người vậy. Do đâu mà có nạn nước lụt và bão tố, sóng thần vân vân, cũng chính là do lòng tham sân si của con người ta mà sinh ra vậy. Nhân quả nó rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu mà nói bằng khoa học họ đòi chứng minh thì điều đó chúng ta thấy rất khó. Ta chốt lại cái vấn đề đó, chúng ta quay về cái vấn đề mà bài của chúng ta đang tìm hiểu. Đó là sau khi Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra ở tại cái mảnh đất Bhutan bây giờ, rồi ngài xuất gia cầu đạo 5 năm, đi cầu đạo các nơi vẫn chưa tìm thấy chân lý thực sự. Cái chân lý thực thụ mà ngài chưa cảm nhận được, đạt được cái cảnh giới định phi tưởng xứ định, đó là cảnh giới cao nhất của những người tu tiên. Sau khi xả bỏ báo thân của những người đạt được cảnh giới định tâm đó, sẽ sinh lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng xứ, ở cõi trời vô sắc giới. Tuổi thọ ở trong cái cõi trời đó, trong kinh Đức Phật nói là thọ 80.000 đại kiếp. Tuổi thọ chúng ta bây giờ bình quân được bao nhiêu? 70-80. Bình quân tuổi thọ ở thế giới của chúng ta bây giờ cứ cho là 70-80 năm bình quân. tuổi thọ của chư thiên quái trời, tứ thiên vương tức là gần với quái của chúng ta này á, được 1.000 năm. Một ngày một đêm ở trên quái trời thấp nhất, tức là quái trời tứ thiên vương giáp với quái nhân gian của chúng ta bằng 50 năm của chúng ta. Cái thời gian trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tuổi thọ của chư thiên quái trời tứ thiên vương một ngày một đêm bằng 50 năm của quái nhân gian chúng ta. Và tuổi thọ của họ thì được 1.000 năm. Lên quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi, tuổi thọ của họ được 2.000 năm. Một ngày một đêm của họ bằng 100 năm quái nhân gian của chúng ta. Lên quái trời thứ ba, tuổi thọ lên 3.000 năm. Một ngày một đêm bằng 200 năm quái trời chúng ta, quái người chúng ta. Cứ như vậy tuần tự nhân lên đến quái trời thứ tư, tuổi thọ họ bằng 4.000 năm. Một ngày một đêm của họ bằng 400 năm ở nhân gian chúng ta. Quái trời thứ năm là quái trời Hóa Lạc, thọ 5.000 tuổi. Một ngày một đêm bằng 500 năm nhân gian. Quái trời thứ sáu là quái trời cao nhất của quái trời dục giới của chúng ta, đó là quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Một tuổi thọ của họ là 6.000 năm ở trên đó. Một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta. Đây là nói gì? Đức Phật sau khi chứng đạo, Ngài thấy dùng bằng cái con mắt tuệ của Ngài, bằng trạch pháp của Ngài, bằng pháp nhãn của Ngài, bằng tuệ nhãn của Ngài, bằng cái tâm thanh tịnh của Ngài, Ngài siêu vượt cả không gian và thời gian, biến mãn thập phương. Trong nhà Phật gọi là đi khắp 10 phương, biết được tất cả các sự sống, sự vật, hiện tượng ở khắp 10 phương thế giới, chứ không chỉ ở quái trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở thế giới chúng ta. Khi chưa đắc đạo, Ngài đã tu chứng được cái cảnh giới đó rồi, chứng được sơ thiền thì được sinh lên quái trời tứ thiên vương rồi. Chứng sơ thiền thì cái này là cái người ngồi thiền á, hay tu thiền định á, thì họ mới biết được cái cảnh giới thế nào là chứng được sơ thiền. Cái này các con muốn chứng được thì phải tập. Cho nên hôm nay bài pháp hôm nay thầy mới nói là gì? Đi tìm chân lý. Lấy cái nhan đề là đi tìm chân lý, là chúng ta phải đi từ cái chỗ cạn cho đến chỗ sâu, từ cái chỗ chưa biết gì Phật pháp. Hôm nay chúng ta đã dần dần để đi tìm Phật pháp. Khi tìm được rồi á, đời này chúng ta chưa đủ duyên á để tu hành giải thoát một đời, chưa đủ duyên để xuất gia ngay trong đời này. Vì sao? Vì còn rất nhiều những sự cản trở. Có khi ở trong đây tôi biết rằng có rất nhiều bạn rất muốn xuất gia, nhưng bị rất nhiều những cản trở do gì? Do gia đình, do bố mẹ, do người thân. Và thậm chí có người là gì? Có khi bố mẹ không cản, nhưng mà chúng ta lại gì? Lại không đủ cái dũng mãnh để vượt qua nó, vân vân. Cho nên nhưng mà dù sao thì hôm nay chưa đủ. Thì trong kinh Đức Phật nói là cái nhân gieo, gieo cái nhân hạt giống Bồ Đề vào trong chủng tử của chúng ta, cái A Lại Gia Thức của chúng ta. Đức Phật nói con người chúng ta có 8 thứ tâm vương: nhãn thứ tâm vương, nhĩ thứ tâm vương, tỷ thức tâm vương, vương thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và A Lại Gia Thức tâm vương. Thì A Lại Gia Thức tâm vương nó là cái kho. A Lại Gia Thức còn dịch là tàng thức, tức là cái kho, nó chủng tử, nó chứa đựng tất cả các nhân thiện và nhân ác ở trong mỗi chúng ta. Vì vậy mà Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa, Ngài nói là chúng ta dẫu đến đi đến chùa, chỉ cần là chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật và nhìn thấy chư tăng hình dáng giống như Phật thôi, chúng ta chỉ cần giơ một tay lên xưng mô Phật, Đức Phật cũng gì thụ ký cho người đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp do cái câu mô Phật đó. Và cái tâm đi đến chùa giơ một tay lên mô Phật đó, Đức Phật nói là cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Nhấn lên ở trong kinh Đức Phật nói là thời Đức Phật còn tại thế, có những đứa trẻ chăn trâu, ở nó đi cho trâu ăn no rồi nó đi chơi ở khắp bãi cát, ở dưới bãi cát ven ven ở quan sông Hằng á, nó cũng một vài lần nhìn thấy Đức Phật đi qua, nó cũng một vài lần đi theo bố mẹ tới chùa. Và một hôm những đứa cát nó chơi cái trò chơi của trẻ chăn trâu á, nó đắp lên những cái ủ cát, nó làm cái hình của cái tháp. Có đứa thì đắp cái hình, nó lấy cái đất sét ấy, nó nặn cái hình của Đức Phật và hình của chư tăng, và nó mang đến nó cúng dường Đức Phật. Và Đức Phật nhận lấy cái hình đất sét là hình của Đức Phật và chư tăng đó, rồi hình của cái tháp đó. Và Đức Phật nói rằng á, thụ ký cho những đứa trẻ con đó là nhờ cái nhân duyên cúng dường Đức Phật hôm nay, và trải qua nhiều đời nhiều kiếp về sau, những đứa trẻ này được thành Phật, tên hiệu là gì đó. Đó. Chúng ta thấy chỉ một trò chơi như vậy, nhưng cái chủng tử, cái thiền tâm, cái hạt giống Bồ Đề đã gieo ở trong tảng thức A-lại da của mình rồi. Đó. Lấy một cái ví dụ như các bạn, chúng ta có một nắm cái hạt giống rất tốt. Đằng sau nhà của chúng ta có mảnh đất trống, và chúng ta đi ra, chúng ta gì? Chúng ta gieo cái, chúng ta rắc cái hạt giống của chúng ta xuống đó. Và trải qua một thời gian, nếu mà có người mà quan tâm đến nó thì thỉnh thoảng lại ra trông nom xem cây hạt giống đã nảy mầm, đã mọc thành cây chưa. Nhưng có người vô tâm á, thì kệ xác nó, có khi 2, 3 năm, 5 năm, 10 năm chả nhìn đến nó. Nhưng mà cái hạt cây đó vô tình chúng ta đã, hoặc cố ý chúng ta đã gieo xuống đó. Nhưng quan tâm hay không quan tâm thì cái hạt cây đó nhờ vào đủ hội của cái nhân duyên đó là hạt giống tốt, có đất cho nó sống, thỉnh thoảng hấp thụ trời mưa nắng thiên nhiên ưu đãi, và cái hạt cây đó tự nó có cái năng lực là nảy mầm và mọc thành cây non, từ cây non cho đến thành cây lớn, thậm chí sau này nó cho chúng ta hoa trái vân vân nữa đó. Cho nên á, chúng tôi mới nói là gì? Đi tìm chân lý có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta, cho dù chỉ là một khóa tu, cho dù là chỉ là một ngày theo đại chúng thì tu thôi. Trong kinh Công Đức Xuất Gia, Đức Phật dạy cho người xuất gia, người tại gia nói rằng á, công đức tu trọn vẹn một ngày á, Đức Phật nói là sống hơn 100 năm hưởng thụ tất cả những phúc báo ở nhân gian này, hơn là làm tất cả các việc thiện ở nhân gian này. Ngồi hưởng thụ phúc báo và làm tất cả các việc thiện ở nhân gian 100 năm, Đức Phật nói rằng không bằng chúng ta sống theo hạnh xuất gia đi tu trọn vẹn một ngày, một đêm. Đó. Nương vào kinh của Đức Phật, như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta tu từ ngày hôm nay là ngày thứ bảy, qua được đêm nay và đến ngày mai là ngày chủ nhật. Như vậy tính ra chúng ta được ngày rưỡi. Vì sáng chúng ta mới tới, chiều mai chúng ta về rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, đấy cũng là một cái nhân lành. Đây là một cái phương pháp gọi là một ngày tu an lạc hoặc là hai ngày tu an lạc, khiến cho các bạn trẻ chúng ta dần dần tìm được cái đường lối hướng về nội tâm của mình, biết rằng á, mình cũng có Phật tính, cũng có sự giác ngộ từ bi bình đẳng bác ái như là Phật, là Bồ Tát, không có khác. Rồi tí nữa thầy vào giảng trực tiếp vào cái bài đi tìm hiểu 10 bức tranh chân châu, chúng ta mới thấy rằng á, mỗi chúng ta đều có đầy đủ Phật tính như là Đức Phật, không khác. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng ta do mê lầm vọng chấp cho nên chưa thành Phật mà thôi. Nhưng chúng ta tin tưởng là chúng ta cũng sẽ thành Phật. Vì hôm nay chúng ta đã được tu hành ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì chắc chắn một ngày nào đó, một kiếp nào đó chúng ta cũng sẽ thành Phật như là Đức Phật, không khác. Đó, có niềm tin như vậy chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Đó. Cho nên lại trở lại cái bài chúng tôi đang nói là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa tu hành với các ngoại đạo, ngài nhập được sơ thiền, biết được cảnh giới tuổi thọ của các quái trời, tứ thiên vương, đao lợi thiên, giả ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tử tại thiên, rồi nhẫn đến các quái trời, trên quái trời phạm thiên, đại phạm thiên vương của quái trời sắc giới, nhẫn đến quái trời phi tưởng xứ là quái trời cao nhất của cảnh giới tu hành của chúng thần tiên ở trong thế giới chúng ta này. Thọ được 8 vạn đại kiếp. Tuổi thọ của chư thiên ở nơi đó 8 vạn đại kiếp. Họ cứ ngỡ rằng họ nhập Niết Bàn ở thế giới đó. Nhưng mà 8 vạn đại kiếp đó vẫn là còn có gì ạ? Còn có con số. Còn có con số. Nói về cái đại kiếp này, thầy giải thích một chút là trong Phật giáo, cái từ đại kiếp này không phải là một kiếp người chúng ta này đâu. Nếu mà một kiếp người 80 năm hay 100 năm chúng ta là một kiếp người á, thì thọ đến 8 vạn kiếp như vậy vẫn chưa phải là nhiều. Chưa phải là nhiều. Mà cái kiếp ở trong nhà Phật á, Đức Phật lấy một cái ví dụ. Có một cái hòn đá to bằng cái con trâu trưởng thành á. Các con nhìn thấy con trâu chưa? Các bạn nào thành phố chưa nhìn thấy con trâu chưa? Hả? À? Các bạn nào chưa nhìn thấy trâu không? Giơ tay thì xem nào. Các bạn nào không nhìn thấy trâu không? Chưa nhìn thấy thật, nhưng dù sao chúng ta cũng nhìn thấy ở trên màn ảnh rồi, màn hình rồi đúng không? Trên vô tuyến, trên truyền hình, trên báo chí rồi. Đó. Nhưng mà nhìn trên truyền hình, trên báo chí thì nó vẫn bé bé nhá. Nhưng nhìn thật sự ở ngoài á, con trâu nó rất to. To hơn con voi hả? To hơn voi không? Hay bé hơn con voi? Bé hơn con voi nhưng dù sao cũng rất to. To hơn con bò, to hơn con bê. Đó, mà Đức Phật nói là con trâu trưởng thành. Như vậy, Ngài nói là có một cái hòn đá. Một cái hòn đá rất cứng. Ở trong kinh gọi là thiên thạch. Mà thiên thạch tức là hòn đá rất là cứng. To mà con trâu đó và Ngài ví là 100 năm. Có một con chim ở trên trời bay qua đậu và bay lại và đậu ở trong hòn đá đó. Quệt mỏ qua, quệt mỏ lại và bay đi. Và 100 năm con chim đó lại bay lại đậu trên hòn đá đó. Rồi lại bay đi. Dần dần mà cái hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa. Thì đó tính là một kiếp. Các con thấy, và như vậy các con thấy. Dẫu cho ngày nào con chim đó cũng bay qua bay lại và quệt mỏ qua, quệt mỏ lại suốt cả ngày cả đêm. Chúng ta phải biết rằng á, còn không biết là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm thì cái hòn đá mới mòn đi đúng không? Thì huống chi là 100 năm đậu xuống bay đi, đậu vào, 100 năm bay qua, đậu lên đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi để bay đi tuần tự như vậy. Hòn đá mòn không còn một chút nào. Đức Phật đó là thời gian của một kiếp ở trong kinh của Đức Phật. Mà thọ mạng ở chúng chư thiên ở cõi trời phi tưởng xứ, mà khi Đức Phật tu hành năm thứ năm á, gặp với cái ông thầy Quốc Đầu Lâm Phất á, Ngài đạt được cái định đó. Và nếu mà Ngài an tâm và ở trong cái định đó để tu với Quốc Đầu Lâm Phất, thì khi Ngài xả bỏ báo thân, Ngài sẽ được sinh lên cõi trời đó. Thọ mạng của Ngài ở đó 8 vạn đại kiếp, tức là 8 vạn kiếp như vậy. Chúng ta thấy nhiều không? Nhiều. So với cái thọ mạng của nhân gian chúng ta này, chúng ta chỉ chưa đạt bằng một tích tắc đồng hồ, chưa bằng một cái nháy mắt của chúng chư thiên ở cõi trời đó. Nói như vậy có một số bạn chắc chắn sẽ không tin, nói là kinh Phật viển vông. Nhưng thầy mà lại lấy một cái ví dụ, cũng là một cuộc sống. Con người chúng ta thầy cứ cho bây giờ được bao nhiêu năm, thầy cứ cho là được 70 năm bình quân đi đúng không? Giờ bệnh tật nhiều, ăn cái gì cũng bệnh, tuổi thọ thì ít người thọ cao mà lại nhiều người chết yểu, cho nên cứ lấy bình quân là 70 năm. Vậy cũng là mạng sống của một chúng sinh, con người ta thì được 70 năm. Con trâu được khoảng bao nhiêu năm, trâu bò được bình quân khoảng bao nhiêu năm? Thầy cứ cho 10-15 năm đi, đúng không? Bình quân con chó được khoảng mấy năm? Thầy cho khoảng 5 năm đi. Con lợn được khoảng mấy năm? Con lợn bình quân bây giờ là gì? Là 3 đến 4 tháng. Ngày xưa con lợn bình quân còn được 8 đến 10 tháng. Vì sao? Vì ngày xưa con lợn ấy, người ta cho ăn gì ạ? Cho ăn cám, ăn rau trong vườn, cho nên á, cả năm nó mới được khoảng độ 6-70 cân, 80 cân. Nhà nào nuôi tốt lắm thì được khoảng 1 tạ. Cho nên nó sống phải gần 1 năm thì mới, họ mới xuất chuồng và mới đem ra lò mổ. Nhưng bây giờ cho ăn tăng trọng thì 3 tháng là được khoảng 5-60 cân, 4 tháng là rơi được khoảng 70 cân, 80 cân, tầm đấy là cái tầm gì họ bán làm thịt. Cho nên con lợn bây giờ bình quân nó chỉ thọ mạng được có khoảng 3-4 tháng thôi. Rồi số con gà cũng thế đúng không? Con gà ngày xưa chúng ta cũng phải nuôi hàng năm, nhưng bây giờ cũng chỉ 3-4 tháng. Nó thọ mạng nó giảm dần xuống. Giảm dần xuống tức là nó nhanh đến cái chết hơn. Và nếu chúng ta đem so sánh thọ mạng của con người chúng ta 70 năm với con gà chỉ có 3 tháng, chúng ta thấy cái nào dài hơn? Rồi á, Đức Phật trong kinh, đây là chúng tôi lấy một cái ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Còn trong kinh Đức Phật á, Ngài lấy một cái ví dụ này, cuộc sống của con phù du. Các con biết con phù du chưa? Không biết con phù du à? Có nghe nói đến con phù du bao giờ chưa? Có ai biết con phù du nó như nào, giơ tay thì xem nào. Có nghe nói bao giờ chưa? Vâng, mời con. Con nói to cho mọi người cùng nghe không?
Con gì?
Con sinh vật nhỏ trên mặt nước.
Hay là thức ăn cho các con cá lớn với con cá nhỏ con sao?
Nhưng con biết cụ thể con đấy không?
Con đấy hình dáng nó là rất là bé.
Vâng.
Thường sống trôi nổi trên mặt nước đấy.
Rồi, con đã đọc một cái tư liệu nào về con phù du đấy chưa?
Con hình như là sinh học đấy ạ.
Hả?
Môn sinh học.
À, môn sinh học hả?
Vâng.
Con học sinh à?
Vâng.
Con phù du là một loài vật, sinh vật rất là bé đúng không?
Vâng.
Con đọc thấy tuổi thọ nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Bình quân khoảng bao nhiêu?
Con đấy chắc tính trong mấy vài ngày thôi ạ, chứ không tính nhiều đâu ạ. Còn cái loại bé hơn thì như là các con trùng roi hoặc trùng dế ấy, thì là đời sống của nó chỉ khoảng vài tiếng thôi ạ. Tiếng nó sinh sản cũng rất là nhanh và chết cũng rất nhanh.
Rồi, đúng rồi, cảm ơn con. Ở trong kinh Đức Phật nói con phù du nó rất bé. Nó thường là nổi, sống nổi, trôi nổi trên mặt nước. Mà khi nó nổi lên mặt nước á, tức là lúc đó nó sắp sửa chết rồi. Khi nó nổi lên trên mặt nước chính là lúc nó giao phối và nó đẻ trứng xong liền chết luôn. Rất bé. Và Đức Phật nói á, thọ mạng của nó chỉ 2 đến 3 ngày. Cũng là một cuộc sống. Cả một cuộc sống nhưng nó chỉ được 2 đến 3 ngày thôi. Đó cho nên các con, nếu chúng ta thấy là trong kinh Tôn giả A Nan mới hỏi Đức Phật, chúng chư thiên nhìn thấy cảnh giới của ở nhân gian chúng ta như thế nào, thì bây giờ có một vị chư thiên hóa thân là một thiền nam tử đến để nghe pháp ở trong pháp hội của Đức Phật. Đức Phật gọi cái vị chư thiên đó vào và nói rằng á, ông hãy nói cái cảnh giới của các ông với cái sự nhìn nhận của các ông với cuộc sống ở nhân gian như thế nào cho Tôn giả A Nan và đại chúng cùng nghe. Thì cái vị thiên tử đó, bạch Đức Thế Tôn nói rằng á, cái vị thiên tử đó ở trên cõi trời Đại Phạm Thiên, cho nên cái thọ mạng là rất dài, mà một ngày một đêm của họ không biết bằng bao nhiêu nghìn năm ở dưới nhân gian chúng ta này. Cho nên á, cái vị thiên tử đó cũng bạch với Đức Thế Tôn là, bạch Đức Thế Tôn, con thấy thọ mạng chúng sinh ở trong nhân gian ngắn ngủi, rất ngắn ngủi, ngắn ngủi như cuộc sống của một con phù du vậy. Và vị bạch Đức Thế Tôn rằng á, ở trên cõi trời của chúng con cuộc sống thanh tịnh và thuần thiện đến mức độ nào, đến mức nào á, thì xuống nhìn thấy cái cảnh tham lam và chấp trược chìm đắm ở trong nhân gian nó đau khổ đến mức độ nào. Vậy mà chúng sinh vẫn không biết để mà tìm đường thoát ra. Rồi cái vị thiên tử đó tán thán Đức Thế Tôn rằng á, Đức Thế Tôn giống như một đấng cha lành, một người mẹ hiền. Ngài không trụ ở trong cõi niết bàn tịch tịnh, đi đến thế giới này vì cái lòng bi mẫn thương tưởng tất cả chúng sinh để mà thì hiện ra, có sinh ra, có xuất gia, có tu hành, có đắc đạo thành Phật và có chuyển pháp luân và có nhập niết bàn, cũng chỉ là phương tiện để dẫn dắt cho chúng nhân hàng kém phúc ở trên thế gian này vậy. Vậy mà con thấy các bài pháp của Đức Thế Tôn chỉ có độ được những người có duyên thôi, còn những người vô duyên không tin vào giáo pháp của Ngài rất rất nhiều. Và cái vị thiên tử đấy lấy một cái ví dụ, con á nhìn thấy cái cuộc sống của nhân gian chẳng khác gì những con bọ ở trong gì, trong hố phần hôi, tức là trong hố phân đó. À, mình hay gọi là con gì nhỉ? Con bò hung này, con giòi này, đúng không? Đối với chúng ta nhìn thấy cái hố phân đó, nó sạch hay nó bẩn các con? Sạch hay bẩn? Rất bẩn đúng không? Rất bẩn. Và chúng ta nhìn thấy tại sao một cái nơi rất bẩn như vậy mà nó có rất nhiều các loại sinh vật muốn sống ở trong đó. Có con bò hung này, có con giòi này, thì có đủ con thứ côn trùng ở trong đó, vân vân. Và chúng ta nhìn thấy chúng ta muốn bắt nó ra. À, cái vị chư thiên đó, bạch Đức Thế Tôn bảo rằng á, Đức Thế Tôn đem giáo pháp giác ngộ của Ngài thuyết pháp giáo hóa, muốn hóa độ chúng sinh, muốn cho họ thoát ly sinh tử. Nhưng con thấy á, không có mấy chúng sinh muốn thoát ly sinh tử, giống như đám côn trùng ở trong hố phần hôi kia vậy. Và chúng ta liên tưởng, bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy xem, chúng ta là con người thọ mạng 7-80 năm bình quân với nhau. Tất nhiên là vì cái phúc báo riêng của mỗi người, cộng nghiệp biệt nghiệp riêng của nhau, cho nên á, có người thì sinh ra vào gia đình giàu có người thì sinh vào gia đình nghèo khó, có người thì khỏe mạnh xinh đẹp, có người thì yếu đau bệnh tật xấu xí, vân vân. Đó đều là cái biệt nghiệp riêng của mỗi người vậy, và cộng nghiệp riêng của mỗi người vậy. Nhưng dù sao chúng ta vẫn thấy hạnh phúc hơn là những cái loài sâu bọ và trùng kiến kia. Chúng ta nhìn thấy đấy, cái hố phân rất là bẩn, chúng ta muốn dùng. Và chúng ta nếu có ai mà khởi cái tâm đó, muốn khởi cái thiện tâm đó, mà muốn thì thôi, bắt những cái con bỏ hung, cái con giòi kia đem rửa sạch nó đi và cho nó sang cái vũng nước trong ở bên cạnh, chúng ta thấy nó có thích không? Không thích. Vì nó gì? Nó chìm đắm ở trong cái hố phân xú uế kia rồi, và họ cứ nó cho rằng á, đó là mới là cái cuộc sống an vui hạnh phúc của họ. Nó được ăn, được uống và được no nê hả hê ở trong đó. Đối với Phật và Bồ Tát, nhìn thấy chúng sinh chúng ta chìm đắm trong gì? Trong tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, tà kiến, kiến thủ, viên thủ, giới cấm thủ, trong cuộc sống này cũng tương tự như thế. Đức Phật muốn dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cái đường đó, nhưng có mấy người muốn thoát không các con? Không có mấy người muốn thoát. Cũng có lúc chúng ta muốn thoát, nhưng mà cái ý chí của chúng ta không vượt được qua nó, và chúng ta là gì? Lại bò về gì? Bò về cái hố, hố phân tham sân si vậy. Đức Phật muốn cho chúng ta luôn luôn được giác ngộ, được thanh tịnh, được từ bi, được bình đẳng, và có đầy đủ thần thông diệu dụng như là chư Phật Bồ Tát, không có khác. Ngài đem thuyết pháp dẫn dắt cho chúng ta đến một nơi thanh tịnh hơn, bình đẳng hơn. Nhưng chúng ta ngồi đây thì thanh tịnh được, bình đẳng được, nhưng ngày mai ra về thì lại đâu vào đấy. 100 bạn thì 95 bạn lại tiếp tục quay trở lại như cũ. Bạn nào ham game, chơi mê, chơi game điện tử thì lại tiếp tục chạy đi chơi game điện tử, chẳng chịu học hành gì cả. Chỉ được một vài bạn là có thể gì? Nhân cái bài pháp này trực nhận ra rằng à, mình không để cho phí một kiếp người, không làm khổ cho bố mẹ nữa, không làm mất niềm tin với người thân nữa, và chúng ta không tụt lùi với bạn bè nữa. Và qua một bài pháp, qua một khóa tu 2 ngày này, về các bạn nhất quyết vẫy tay chào nhau với trò chơi game điện tử để học hả? Nếu được như thế thì tốt. Như thế là gì? Từ chỗ tối đi ra chỗ sáng, từ chỗ xấu đi vào chỗ tốt. Nhưng mà đối với bạn nào mà mê cái trò đó thì phải ý chí mãnh liệt mới có thể vượt ra được. Thậm chí còn có bạn chúng ta còn ham mê cả đề đón cờ bạc nữa cơ, lô đề, cá cược bóng đá nữa, làm khổ cho bố mẹ rất nhiều, khổ cho người thân của chúng ta rất nhiều. Cho nên nếu mà học Phật như thế này mà các bạn tiếp thu được, có đủ duyên mà có đủ niềm tin mà tiếp thu được á, thì chúng ta thay đổi rất nhanh, thì có sự gia hộ của chư Phật. Và lời nói của một vị thầy xuất gia tu hành á, nó khác với một vị thầy mà các con đang theo học ở trên bục giảng. Thầy nhớ là câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói là gì? Thầy giáo ngày xưa khác với thầy giáo bây giờ, học sinh ngày xưa cũng khác xa với học sinh bây giờ. Người thầy ngày xưa, Hòa Thượng nói là người thầy ngày xưa mục đích là chọn những người trò giỏi để trao truyền những kiến thức của mình, để giống như lấy nước của chiếc bình này, chiếc bình lớn để rót vào một chiếc bình lớn khác. Và cái người trò theo học với người thầy cũng để mà muốn noi theo cái tấm gương trí tuệ và đức độ của người thầy, và sau này mình có thể tiếp bước được người thầy. Trước tiên là bản thân mình có kiến thức, có đạo đức, sau nữa là làm rạng danh cho tổ tông, cho dòng họ, rồi đóng góp sức lực của mình để phát triển quốc gia, xã hội. Nhưng bây giờ Hòa Thượng nói bây giờ thời buổi giáo dục bây giờ khác với giáo dục ngày xưa. Người thầy lên bục giảng thậm chí còn không cần biết là ở dưới học trò nó có tiếp thu được không, mà thậm chí là có những người thầy còn không biết hết học sinh của mình là ai. Có không các con? Trong khi đó lớp của chúng ta không phải nhiều 400-500 người như này đâu, mà trong lớp của chúng ta chỉ khoảng 5-70 người thôi, thậm chí có lớp chỉ khoảng 4-50 người thôi. Mà giáo viên đến một cái là dạy, đến một cái là bắt đầu từ đầu cho đến giữa ra chơi xong đến kẻng chuông lại vào giảng một hồi xong một cái cắp cặp đi xuống, đến tháng lĩnh lương. Không cần biết học trò của mình nó cần ở mình cái gì, người thầy cần phải trao truyền cho học trò cái gì, và họ coi rằng, một số người họ coi rằng đó là một cái nghề để kiếm cơm. Và Hòa Thượng nói là đấy là cái gì, cái suy đồi của giáo dục ở cái thời hiện đại này. Chúng ta tưởng là hiện đại, nhưng mà so với cái nền giáo dục ngày xưa, chúng ta đang đi xuống về mặt đạo đức, trầm trọng đi xuống về mặt đạo đức. Về khoa học có thể chúng ta nói là phát triển vượt bậc, nhưng mà về đạo đức thời buổi bây giờ chúng ta, không chỉ Hòa Thượng nói mà chúng ta hãy nhìn vào ngay cuộc sống của chúng ta bây giờ, phải nói rằng đạo đức ngày càng đi xuống một cách trầm trọng. Rồi Hòa Thượng nói là học sinh không phải vì học theo cái đức của thầy, cái hạnh của thầy mà nó ngồi nó nghe giảng, mà nó ngồi nghe giảng, ngồi nó học để lấy cái gì ạ? Lấy điểm để cho vượt qua được 4 năm, 5 năm đại học. Ra trường cầm cái tấm bằng đó, cái tấm bằng đó chính là một phần giống như cái chiếc cần câu để cần câu cơm để ổn định cuộc sống của họ về sau. Nền đạo đức đi xuống cho nên xã hội càng ngày càng loạn động. Chúng ta thấy trên toàn thế giới, nếu các con cứ chịu khó xem đài, đọc báo, truyền hình vô tuyến, các thông tin xã hội các con mới thấy. Nước lớn thì tìm cách để chèn ép nước nhỏ, các nước nhỏ thì phải tìm mọi cách để nấu nương vào nước lớn thì mới mong là gì? Mới mong là giữ được bờ cõi. Đấy là sự thật của cuộc sống xã hội này. Cho nên á, nếu chúng ta nhìn nhận sâu một chút thì Đức Phật nói gì? Sinh ra là khổ rồi. Con người chúng ta sinh ra là khổ. Khổ từ khi cha mẹ sinh ra, bắt đầu sinh ra khóc 3 tiếng khóc chào đời khổ oa, đó là khổ rồi. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống nó phải tuần tự như thế. Cho nên trong kinh Đức Phật hỏi cái vị chư thiên tử, vị thiên tử nói rằng á, nhìn thấy chúng sinh ở thế gian này đau khổ chẳng khác gì những con giỏi con bọ ở trong hố phân. Đức Thế Tôn như là người cha lành, người mẹ hiền, thì hiện vào thế gian này thuyết pháp giáo hóa độ sinh để mong cứu độ, nhưng mà chỉ cứu độ được một số người có duyên thôi, còn đại đa số là những người không có duyên với Ngài, thấy mà đau xót vô cùng, giống như các con vậy. Thấy những con thiêu thân, những con côn trùng muốn lao vào chỗ chết, các con muốn cứu nó ra, nhưng cứu nó ra rồi thì nó thấy ánh sáng, con thiêu thân thấy ánh sáng thì nó lại bay vào, mà bay vào lửa, con thiêu thân bay vào lửa thì chỉ có chết thôi. Vậy mà nó cứ bay vào đó. Cho nên Đức Thế Tôn thấy rằng tuổi thọ, cái khi mà còn hành Bồ Tát Đạo, làm Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài thấy rằng đạt được cái cảnh giới là thọ đến 8 vạn đại kiếp là cõi trời cao nhất, thì phúc báo hết, lại bị rơi tọt xuống nhân gian, tức là lại trở lại cái vòng xoáy luân hồi lục đạo, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Có phúc sinh lên trời, hết phúc sinh xuống cõi Atula, kém phúc hơn xuống Atula, kém nữa thì xuống con người, kém nữa thì xuống gì? Súc sinh. Kém nữa thì xuống ngã quỷ, mà kém nữa thì vào địa ngục. Chúng ta cứ luân chuyển như vậy. Các bạn đừng có nghĩ là chết là hết. Chết không phải là hết đâu. Chết là thay đổi một cái trạng thái, thay đổi cái trạng thái để thọ cái tấm thân phù hợp với cái hành động mà trước đây chúng ta đã gieo nhân. Tức là kiếp này chúng ta gieo nhân thì cái quả sau chúng ta phải gặt cái nhân mà chúng chịu, cái nhân mà hôm nay chúng ta trồng, gieo nhân ác vào ba đường xấu, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Gieo nhân thiện về ba đường lành, cõi người, cõi Atula hoặc các cõi trời. Đức Phật vì lúc đó làm Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài tu khổ hạnh, Ngài thấy rằng cho dù đạt đến tuổi thọ 8 vạn đại kiếp như vậy, vẫn chưa phải là cứu kính, vẫn có ngày đọa lại tụt xuống nhân gian, và vẫn có ngày phải đi vào ba đường ác. Cho nên Ngài quyết tâm vào trong dãy núi Himalaya, ngồi thiền nhập định 6 năm tu hành khổ hạnh. 6 năm tu hành khổ hạnh. Trong kinh sách nói là gì? Ngày ăn có mấy hạt mè, khát thì uống nước suối, nắm rau rừng và ăn mấy hạt mè thôi. 6 năm trời như vậy các con nghĩ rằng có sống được không? Vậy các con có sống được không? Các con nhịn được mấy ngày thì chết? Với các con, sức các con nhịn được khoảng mấy ngày? Y học bây giờ cho nhịn cơm mấy ngày thì chết nhỉ? Khoảng bao nhiêu ngày? 7 đến 10 ngày nhìn cơm thì chết đúng không? Mấy ngày nhìn nước thì chết? 2 đến 3 ngày. Người nào giỏi lắm thì được 5 ngày thì chết. Nhưng mới đây thầy mới phát hiện ra mà có một cái phương pháp gọi là nhịn ăn. Ở Việt Nam chúng ta có một người nhịn ăn là được là 180 ngày. Không ăn một cái gì cả. Chỉ có uống nước thôi mà nhịn được 180 ngày, nhưng vẫn không chết, vẫn bình thường, nó chỉ có gầy đi một chút thôi. Nhưng đấy là theo cái thông tin chúng tôi được biết là 180 ngày đấy là người nhịn ăn được lâu nhất Việt Nam chúng ta. Còn ở chùa này thì cũng có mấy người nhịn được 49 ngày rồi, không ăn một cái gì, vẫn sống, vẫn làm việc bình thường, vẫn sinh hoạt, vẫn đi học, vẫn làm việc mọi cái bình thường. Thầy thì mới nhịn được có 23 ngày, 24 ngày thôi. Nó có một cái phương pháp. Và ngày xưa thầy nghĩ rằng Thái tử Tất Đạt Đa Ngài cũng học được cái phương pháp đó từ các vị đạo sư của Ấn Độ giáo, và các vị đạo sư khi mà 5 năm ngày đi học đó. Chỉ cần ăn một tí thôi. Cái phương pháp nhịn ăn mà thầy biết tới, mà ở chùa bây giờ có sư ông Toàn á, ông rất giỏi về cái này. Bạn nào mà bị bệnh nóng gan, nóng trong á, mà bị cái mụn nó mọc lên lở loét ở trên mặt ấy, chữa không khỏi á, đến gặp sư ông Toàn nhịn khoảng độ 3 tuần hoặc 7 tuần là khỏi hết. Dễ mà, nhịn được, không chết đâu mà lo. Đối với chúng ta cái sợ nhất là gì? Sợ chết, nhưng mà không chết đâu mà lo. Các cụ già ở đây 70 mấy tuổi, 80 tuổi các cụ còn nhịn được 7 tuần 49 ngày. Nhưng tất nhiên cái này thì phải những người mà bị bệnh để nhịn là thanh lọc cơ thể thôi. Đó, Thái tử Tất Đạt Đa trải qua 6 năm khổ hạnh như vậy, thân hình tiều tụy. Và một lần nữa, Ngài quyết định ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, trải qua 49 ngày đêm thân tâm không hề lay động, và vào lúc sao mai rạng sáng Ngài chứng đắc được thánh quả, gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mới thành Phật và hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành Phật, Ngài đem cái giáo lý mà Ngài tu chứng và đem cái phương pháp thiền định mà Ngài đã thực tập trong suốt 11 năm qua, bằng những kinh nghiệm thực tu thực chứng của ngài ấy, ngài đem ngài dạy bảo cho các đệ tử, và giáo pháp của Đức Phật được thì được truyền bá ở khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn từ lúc bấy giờ. Và dần dần á, giáo pháp của ngài được truyền sang Việt Nam, Trung Quốc, rồi các nước theo Phật giáo Nam Tông Tiểu Thừa như là Thái Lan, Sri Lanka, Lào, Campuchia, vân vân đó. Và chúng ta biết rằng á, ở Việt Nam chúng ta, vì là cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta ngày xưa nó có cái sự tương đồng rất lớn với Phật, với cái văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Vì nếu mà các bạn chúng ta học về ngữ văn đó, thì chúng ta thấy là ngày xưa chúng ta là không có chữ riêng quốc ngữ như bây giờ đâu, mới thôi. Ngày xưa chúng ta toàn học chữ gì, chữ Nho như chữ Trung Quốc ấy. Chữ Trung Quốc thế nào thì chữ Việt Nam chúng ta cũng thế đó. Nó khác cái từ cái phiên âm và cái khác phiên âm thôi, còn nghĩa thì giống nhau. Cái phiên âm nó khác nhưng mà chữ thì như nhau. Và sau này chúng ta mới thấy là đến sang thời nhà, sau thời nhà Trần đó, nhất là sang thời nhà Hậu Lê đó, thì chúng ta mới thấy là ở Việt Nam chúng ta mới cải cách từ chữ Hán thành chữ gì? Chữ Nôm. À, từ chữ Hán thành chữ Nôm, nhưng cũng dựa gì? Cũng dựa trên cái nền của chữ Hán, cốt của chữ Hán mà viết thành chữ Nôm. Thay đổi đi một chút thôi, cách đọc nó chạy đi thôi, nghĩa là vẫn thế. Chữ thì cũng nét thì tương tự như vậy. Chính vì nó có những cái sự tương đồng về văn hóa rất lớn như vậy, cho nên chúng ta thấy các vị thiền sư ở Ấn Độ đi vào Trung Hoa truyền đạo. Và nổi tiếng là thiền sư gì? Thiền sư gì ở Thiếu Lâm Tự nhỉ? Có ai biết không? Ngài tổ sư gì nhỉ? Gọi là tổ sư gì? Rất giỏi võ. Bồ gì? Bồ đề Lưu Chi à? Bồ đề Đạt Ma, tổ Bồ đề Đạt Ma. Ngài là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật sinh ra là gì? Đến năm nay là 2639 năm, trừ đi 80 năm chủ thế còn bao nhiêu? 2639 trừ đi 80 còn bao nhiêu các con? 2500 bao nhiêu? Hả? 2500 bao nhiêu nhỉ? Nào nhà toán học nào nhanh trí xem nào. 2550 mấy? 59, chuẩn bị cho Phật lịch 2559. Ngày kỷ niệm. Kỷ niệm ngày đản sinh của ngài. Thì trong hơn một tuần nữa thôi là cả thế giới kỷ niệm lần thứ 2559 của ngài. Thì vì sao lại lấy 2559? Vì Tổng hội Phật giáo quốc tế ở tại Sri Lanka lấy là gì? Lấy cái ngày tính ngày nhập Niết Bàn là cái gì? Để kỷ niệm cái ngày đản sinh của ngài. Cho nên mới chỉ có 2559 năm mà thôi. Nếu mà chúng ta cộng thêm 80 năm chủ thế của ngài nữa thì thành 2639 năm vậy. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn 49 năm, chúng ta biết là 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Và từ khi thành đạo, ngài truyền pháp 49 năm nữa. Nói theo dương lịch thì là 79 năm thì ngài gì? 79 tuổi ngài nhập Niết Bàn. Nhưng nói theo âm lịch của chúng ta thường là chúng ta thường nghe thấy nói là ngài là 80 tuổi nhập Niết Bàn, chính là nói theo tuổi gì ạ? Tuổi âm lịch của người Việt Nam và người Trung Hoa, người Trung Quốc vậy. Người Trung Quốc hay tính tuổi âm lịch và người Việt Nam chúng ta có cái sự văn hóa tương đồng rất lớn với Trung Quốc, cho nên chúng ta cũng tính về tuổi âm lịch. Đó. Lớp trẻ bây giờ các bạn không thấy tính âm nữa, nhiều nữa. Nhưng còn các cụ già như cha mẹ của các bạn trở lên á, nhất là lớp của ông bà các con á, thì thường là vẫn hay tính là lịch âm rất nhiều. Nhưng với các con bây giờ thì nói đến lịch âm thì các con ít người biết. Ít người biết. Có khi có người không biết là lịch âm là lịch gì. Và cái đó nó hơi dài, để lại sau. Đó, và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài truyền cái ngôi tổ cho đệ tử, một vị đệ tử, đại đệ tử của Ngài, đó là Ngài Đại Ma Ca Diếp. Ở trong tương truyền, trong kinh nói rằng ở tại núi Linh Sơn, tức là một cái dãy núi mà rất linh thiêng của Ấn Độ, giống như ở Trung Quốc thì có núi gì ạ? Núi Thái Sơn. Ở Việt Nam chúng ta có núi gì? Núi Ba Vì. Mỗi một đất nước họ đều có một cái chốn linh thiêng, một cái hoàn núi, một cái dãy núi linh thiêng. Việt Nam chúng ta gọi là núi Ba Vì, gọi là gì ạ? Gọi là Tổ Sơn. Ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rằng á, Ba Vì chính là Tổ Sơn của Đại Việt của chúng ta. Thì ở Ấn Độ á, thì cái núi Linh Thiếu Sơn cũng được gọi là một cái ngọn núi rất linh thiêng. Và Đức Phật á, ngày xưa khi còn tại thế, thỉnh thoảng Ngài lên đó để thiền định và thuyết pháp cho các hàng đệ tử trên đó. Và tương truyền rằng có một hôm á, Ngài cho vân tập tất cả các đệ tử ở trong khu vực mà gần đó lại. Và Ngài nói là hôm nay Như Lai sẽ có một bài thuyết pháp cho các đệ tử. Các đệ tử gần đó liền lục tục kéo về. Khi mà đại chúng mấy ngàn người ở ngồi chung quanh Đức Phật ở trên núi Linh Thiếu đó, ngồi mãi chẳng nghe Đức Phật nói gì. Và ngồi hoài thấy Đức Phật bắt đầu giơ một cái cành hoa sen lên. Cánh tay phải của Ngài giơ cành hoa sen lên và Ngài không nói một câu gì. Và bây giờ đại chúng ở dưới không thấy Đức Phật nói gì thì ai có người thì bảo rằng chắc là Đức Phật chuẩn bị nói pháp. Có người thì đang không hiểu được tại sao hôm nay Đức Phật ngồi từ đầu đến giờ mà vẫn chưa nói pháp. Có người thì thầm thì hỏi nhau không biết ý được của Đức Phật làm sao. Có người thì ngồi yên lặng. Duy nhất chỉ có một vị đại đệ tử, đó là Ngài Đại Ma Ca Diếp. Ngài chúm chím mỉm cười. À, trong mấy nghìn đệ tử thì có duy nhất Ngài Đại Ma Ca Diếp là một vị đệ tử trì luật. À, một vị đệ tử được gọi là hành hạnh đầu đà, bậc nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật lúc bấy thời bấy giờ. Tức là Ngài khổ hạnh, tu hành rất khổ hạnh. Mặc thì toàn mặc cái áo rách. Quần áo rách người ta bỏ ngoài bãi Tha Ma rồi, bắt đầu cái vải á, Ngài đem về giặt đi, Ngài chắp vá lại và may thành y để mặc. Ăn thì cái gì người ta ăn thừa thì Ngài mới gì? Ngài mới ăn. Đi xin á, đi khất thực thì toàn đến những nhà nghèo nhất cho cái gì thì Ngài ăn cái đấy. Cho củ khoai, củ sắn. Ngài đặc biệt là không đi đến xin khất thực nhà giàu. Riêng Ngài Đại Ma Ca Diếp toàn đi đến nhà nghèo để xin thôi. Vì Ngài nghĩ rằng cái người giàu họ có phúc nhiều rồi. Cái người nghèo thì các vị tỷ khiêu trẻ thì không muốn đến. Chỉ đến những nhà nghèo thì nó chỉ cho củ khoai, củ sắn thôi. Nó có gì nó cho đấy. Cho nên các vị tỷ khiêu trẻ thì thường là đi đến những nhà giàu. Nhưng còn Ngài Ma Ca Diếp, Ngài thấy quán thế rằng vì sao mà những người kia nghèo? Vì kiếp trước họ bỏn xẻn, họ keo kiệt, họ không muốn bố thí cúng dường tu phúc, cho nên kiếp này họ mới gì? Thiếu phúc với nghèo. Nay Ngài muốn cho gì? Muốn cải thiện cái nghèo cho những cái người nghèo kia ở đời sau, cho nên Ngài cứ đến nhà nghèo để Ngài xin. Ngài vác bát đây đến đó là khất thực. Vì vậy mà Ngài thì lúc nào cũng nhận được cái thức ăn là ôi thiêu hoặc rằng không hoan chút nào, nhưng Ngài vẫn hoan hỉ và rất hoan hỉ với nó. Cho nên Đức Phật mới khen ngợi trong tất cả các đệ tử của Ngài thì Ngài Đại Ca Diếp là hành cái hành đầu đà, tức là làm được những cái việc khó mà không mấy đệ tử làm được, bậc nhất trong tất cả đệ tử của Ngài. Đức Phật luôn luôn khen ngợi tôn giả Đại Ca Diếp. Và trong cái pháp hội Linh Sơn đó, khi Đức Phật giơ cành hoa sen lên, tất cả đều yên lặng, không ai biết gì, duy nhất có Ma Ca Diếp chúng chí mỉm cười. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng ta có chính pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Nay đem truyền, nay đem là trao cho Ma Ca Diếp Chỉ nói có một câu như vậy thôi, và tâm Ngài Ma Ca Diếp với tâm của Đức Phật là gì? Là đồng nhau, không có khác. Cái sự giác ngộ và hiểu biết của Ca Ma Ca Diếp lúc đó với Đức Phật là đồng nhau, không khác. Và Đức Phật sau này khi mà đến năm 80 tuổi nhập Niết Bàn, Ngài Phó Trúc trao lại 3 tấm y và một cái bình bát, và dặn tôn giả Ma Ca Diếp là người kế thừa tổ vị để dẫn dắt tăng đoàn đi đúng với đường lối tu hành mà Ngài đã chỉ dạy. Cho nên tôn giả Ma Ca Diếp là tổ thứ nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật, là đệ tử thứ hai sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Truyền xuống cho đến Ngài gì? Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma vốn là một vị thái tử, con một của một đức vua. Nhưng được cái tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, Ngài á giáo hóa cho, và cái vị thái tử đó được chọn làm vua nhưng mà không ở lại làm vua, liền xuất ra tu hành và trở thành một vị đại cao tăng của Ấn Độ. Nhưng sau này á, Ngài thực hiện cái lời di huấn của thầy mình là Ngài Bát Nhã Đa La, là sau 60 năm sau á, thì ông đi sang gì? Sang Chấn Đán để truyền pháp, tức là sang Trung Quốc á. Và trong kinh sách nói rằng á, đến năm 80 tuổi thì Ngài sang Trung Quốc để truyền đạo. Có sách thì nói là 50 tuổi thì Ngài sang, nhưng mà phần lớn đều nói là năm 80 tuổi Ngài mới sang Trung Hoa truyền đạo. Thì sang Trung Hoa truyền đạo thì chúng ta biết là cái duyên của Ngài giáo hóa vẫn chưa đến. Ngài đến gặp vua Lương Vũ Đế. Vua Lương Vũ Đế khoe với Ngài á, chấm nghe tin là cao tăng từ Thiên Trúc đi sang, nay á chấm xin hỏi cao tăng á là chấm trong những năm qua xây hàng vạn ngôi chùa, độ hàng ngàn vị tăng, công đức của chấm có nhiều không? Xin là cao tăng là nói cho chấm biết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma liền như tưới một gáo nước lạnh vào Lương Vũ Đế, bảo á, tâu bệ hạ, không có một chút công đức nào cả. Ông vua giật mình. Lương Vũ Đế là một cái vị vua là nổi tiếng là sùng Phật pháp, cho làm hàng vạn ngôi chùa và độ cho hàng mấy ngàn vị tăng xuất gia. Tức là ông ấy cúng dường đó, xây chùa xong rồi cúng dường các chư tăng đó để tu tập đó. Mấy ngàn vị tăng như vậy công đức rất lớn. Nhưng mà hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài bảo là không có chút công đức nào cả. Ở đây là cái ý thâm sâu cho nhà thiền, thì thôi thầy không bàn đến cái chuyện đó. Sau này các con tìm hiểu, có thể có duyên thì tìm hiểu sâu hơn, các con sẽ thấy được vì sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma lại nói như thế. Rồi trải qua vài câu hỏi nữa thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời, vua Lương Vũ Đế không hiểu được, liền là giận đứng lên bỏ vào trong hậu cung và bỏ vào bái triều và không tiếp kiến Bồ Đề Đạt Ma nữa. Bây giờ Bồ Đề Đạt Ma với từ chỗ đó đi lên, đi sang nước Ngụy, lên núi Tung Sơn và ở trên hang động của chùa Thiếu Lâm. Mấy năm diện bích nhỉ? 9 năm đúng không? Kiểu niên diện bích tức là 9 năm ngày ngồi thì ngồi thiền, không ăn không uống 9 năm trời, ngồi thiền quay mặt vào vách đá. Ngồi thiền 9 năm như vậy, các con có tin không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chỉ có 49 ngày đêm thôi. 49 ngày đêm ngồi thiền thân tâm không động. 49 ngày đêm thì Đức Phật Thích Ca chúng ta thành đạo. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời diện bích 9 năm, tức là ngồi thiền 9 năm mắt không hướng ra ngoài mà mắt gì quay vào trong vách đá để lưng ra ngoài. Ở đây các con có ai đã từng xem bộ phim về Tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Có ai xem giơ tay xem nào. Ít quá ha. Tối nay cho xem nhá. Bộ phim rất hay. Hay lắm. Các bạn nào mà thích phim trưởng á, xem cũng có cả trưởng ở trong đó nữa. Quánh nhau như là ấy á. Cái phim đó, bạn nào thích xem phim trưởng, xem phim đó cũng không buồn ngủ. Mà bạn nào muốn tìm hiểu Phật Pháp, hiểu biết Phật Pháp một tí rồi càng xem càng thấy thâm sâu. Có một tập thôi, khoảng độ gần 2 tiếng, hơn tiếng tí thôi. Tối nay xem phim nha, cho xem phim Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ hôm nay đi tìm chân lý mà, thì cho xem phim của tổ để chúng ta thấy. Chú Tùng tối cho các cóp cho các bạn xem màn hình rộng. Nhưng mà xem cái bộ phim mà phim mới á, cái bộ mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà có cái phiên cái bản mà dịch ấy, đừng có cho xem cái bản mà nhiều tập, bản nhiều tập cái không hay. Bản hai đĩa, tầm bản hai đĩa đó. Sau khi ngài ngồi 9 năm như vậy thì bây giờ mới chọn được một người đệ tử. Các con biết là ngồi thiền 9 năm chỉ để chờ một người đệ tử thôi. Chúng ta thấy người xưa người ta chọn đệ tử như thế, chọn ai? Chọn ngài Huệ Khả. Ngài ngồi thiền 9 năm ở trên trên núi Tung Sơn, trên chùa Thiếu Lâm. Bây giờ người Trung Quốc lúc bây giờ các Phật tử khắp nơi kéo về, đồn rằng một vị thánh tăng đã đắc đạo mới ngồi thiền được như thế, lâu được như thế, cho nên mọi người dồn vào cái chùa đó rất nhiều. Tương truyền ở trong sử nói rằng bây giờ Vô Lượng Vũ Đế mới hối hận, mới cho mấy vị tướng võ của mình đến để mời Bồ Đề Đạt Ma quay về kinh thành để đàm luận Phật Pháp. Nhưng bây giờ Bồ Đề Đạt Ma vẫn ngồi thiền không nói được. Thấy Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền như vậy và cho cả xe cả ngựa đến để buộc dây để kéo nhưng cũng không kéo được. Đấy là trong sử sách có ghi rõ như vậy. Vì ngài ngồi nhập thiền định rồi thì không có một cái gì thân đó, lửa đốt không cháy, người cũng không thể hại được. Đó, khi mà đã nhập vào cái một cái loại định gọi là diệt thọ tưởng định. Trong kinh Phật cũng nói là người xuất gia tu hành á, có một cái loại định gọi là diệt thọ tưởng định. Khi mà đã nhập vào trong cái định đó thì có thể hàng nghìn năm không ăn không uống, thân thể vẫn cứ sống bình thường. Chứ đừng nói là 9 năm mà hàng nghìn năm. Đó. Cái trường hợp này là duy nhất là chỉ có ở trong sử sách nói rằng có ngài Đại Ma Ca Diếp. Sau khi mà truyền y bát cho nhị tổ là ngài A Nan đó, thì ngài sơ tổ Ba Ma Ca Diếp đó bưng một cái bát nữa và cái y đi vào trong núi Kê Túc á, và ngài dùng thần chú ngài đi thẳng vào trong giữa cái dãy núi Kê Túc và ngài ngồi thiền định ở trong đó. Và lịch sử nói rằng sau 56 vạn năm sau, khi Di Lặc Bồ Tát giáng sinh trong nhân gian thành Phật, bấy giờ Ma Ca Diếp mang cái y bát đó ra và trao lại cho Đức Phật Di Lặc. Như vậy không phải là hàng nghìn năm mà là gì, hàng mấy chục vạn năm. Thân không hoại. Chúng ta tưởng như chết nhưng mà thực sự không phải chết. Đó. Thì cho nên á, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi diện bích như vậy thì bây giờ có một người, một vị tướng quân, vốn xưa vốn là một vị tướng quân rất giỏi, chinh chiến sa mạc. Sau khi thắng giặc thì ngài thấy là cái gì, trong các trận chiến ngài giết rất nhiều từ tướng cho đến lính của bên kia chiến tuyến. Nhưng bây giờ cùng là một nước Trung Quốc cả mà, thì họ chia thành nước nhỏ. Sau khi thắng giặc rồi thì ngài không muốn ở làm quan. Đêm đêm thì mộng thấy cái cảnh giết người, đầu rơi máu chảy. Cho nên ngài quyết định vào chùa cắt tóc đi tu, sám hối những cái tội lỗi đó. Nhưng mà hoài vẫn không tu, hoài mà vẫn không thấy là tiêu được cái nghiệp đó. Hàng ngày ngài vẫn cứ, thậm chí là ngồi thiền cũng thấy là cái cảnh giết nhau trước đây, đánh chém nhau trước đây khi mà còn ở trong quân đội. Cho nên ngài bạch với sư phụ của mình, sư phụ ngài dạy ngài đi nơi khác để cầu đạo thì sẽ gặp được thầy tốt. Và ngài Huệ Khả bắt đầu đi tìm đến núi Thiếu Thất ở chùa Thiếu Lâm để cầu học với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đến đó cầu pháp, chúng ta biết tổ ngài Huệ Khả chúng ta biết là quỳ 3 ngày 3 đêm ở dưới tiết mà tổ Bồ Đề Đạt Ma còn không thèm ngó ngàng cái gì. Ngày xưa người ta cầu đạo như thế, đi tìm chân lý như thế, các con bây giờ đi tìm chân lý, ngồi nóng một chút là không chịu được, ăn chay đói một chút là lần sau bảo rồi đi chùa khổ lắm chúng mày ạ. Ngồi mỏi cả lưng ra, ở nhà sướng hơn. Còn tổ Huệ Khả ngày chúng ta biết 3 ngày quỳ không ăn không uống ở ngoài cửa động thiếu thất. Sau 3 ngày 3 đêm như vậy á, thì tổ Bồ Đề Bà Đạt Ma mới hỏi là gì: ngươi đến đây cầu cái gì mà khó khăn khổ sở như vậy, ở dưới tiết lạnh như vậy mà ông vẫn không đi. Ngài Tuệ Khả mới là thưa tổ là con đến đây để cầu gì? Cầu đạo. Thế tổ mới quay ra mới bảo là, mới hỏi á, thế vì sao phải cầu đạo? Ngài mới bảo là thưa tổ là gì, tâm con không an. Ngài Đạt Ma mới bảo rằng á, vậy ngươi đem tâm ra đây để ta an cho. Ngài Huệ Khả tìm một lúc vắng lặng một chút, yên lặng một chút, 5-10 phút tìm mãi chả thấy tâm đâu. Thế mới nói rằng thưa tổ, con tìm mãi chẳng thấy cái tâm của con đâu. Thế ngài Đạt Ma bảo rằng vậy ta đã an tâm cho con rồi đó. Ngay câu nói đó liền là Huệ Khả đắc đạo. Nào chúng ta thấy đắc ở cái gì? Có cần tu không? Có cần ngồi thiền không? Không ngồi thiền có tụng kinh không? Cũng không tụng kinh có trì chú không? Cũng không trì chú. Không ngồi thiền, không tụng kinh, không trì chú, quỳ dưới tuyết cầu đạo 3 ngày 3 đêm. Hỏi tổ là con đến đây xin cầu đạo. Tổ hỏi rằng á, vì sao đi cầu? Bảo tâm con không an. Bảo vậy không an thì đem tâm ra đây ta an cho. Vắng lặng một chút tìm tâm mãi không thấy đâu, nói là thưa tổ con tìm mãi chẳng thấy tâm đâu. Tổ bảo á, vậy ta đã an tâm cho con rồi đó. Ngay câu nói đó liền ngộ đạo. Ngộ cái gì? Và được tổ ấn khả cho là gì? Là tổ thứ hai của thiền sư Trung Hoa. Rồi cho đến tổ thứ ba là tổ Đạo Tín, tổ thứ tư là tổ Hoằng Nhẫn, tổ thứ tư. Tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma, thứ hai là Huệ Khả, thứ ba là Tăng Sán, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là Hoằng Nhẫn, và đến thứ sáu mới là lục tổ Huệ Năng. Đến tổ Huệ Năng thì lại có một cái, chúng ta thấy tổ Huệ Năng á là một vị thiền sư gì? Người dân tộc không biết chữ. Một chữ bẻ đôi ngài không biết. Không biết đọc, không biết viết, không biết nghĩa. Vì nhà ngài nghèo, mới sinh ra thì bố mất. Hai mẹ con nuôi nhau như vậy. Khi mà ngài Huệ Năng vừa lớn lên, 18 đôi mươi thì cũng là lúc mẹ ngài rất yếu, bệnh tật. Cho nên không, nhà nghèo không có tiền để cho con đi học. Bây giờ lục tổ Huệ Năng phải tự mình đi lên rừng kiếm củi để nuôi hai mẹ con. Chỉ kiếm củi chỉ đủ nuôi hai mẹ con hàng ngày thôi, chứ không có tiền để đi học. Thế một hôm ngài Huệ Năng cái nhà đi củi cho cái nhà ông chủ thì ông chủ đó là những người tin Phật, hàng ngày ông cứ tụng kinh. Thì hôm đó thì lục tổ Huệ Năng, cái một anh thanh niên đi vác củi đó, vác củi về cho nhà ông chủ, đi qua ở bên cửa sổ để đặt gánh củi vào ở nhà sau ở hậu cung á, hậu liêu á, thì nghe thấy cái ông chủ tụng kinh Kim Cang, tức là kinh Kim Cương Bát Nhã đó. Đến cái đoạn là gì? Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Ông chủ tụng kinh ở trong nhà thì không hiểu được cái gì, nhưng mà một anh chàng thanh niên không có chữ nghĩa gì, đi ở ngoài cửa sổ lại hiểu được nghĩa kinh của Đức Phật nói thế nào là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, và liền về nói với mẹ mình là: mẹ ơi, con muốn xuất gia. Mẹ ngài nghe nói như vậy rất vui mừng, rơi nước mắt và khuyên con rằng á, mẹ rất là đồng tình ủng hộ việc con xuất gia, và con cứ đi đi. Mẹ của ngài một mình thân già yếu gầy như vậy và khuyên là thôi, con có tâm nguyện như vậy con đi đi. Và bà nghĩ rằng á, mình sinh con ra 18 đôi mươi năm nay, thương con lắm, muốn cho con được học hành bằng chúng bằng bà, Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, túng thiếu, không có cho con, không có tiền cho con đi học bằng chúng bằng bạn. Thôi nay mà con mà nghĩ trong bụng là gì, con mà hiểu Phật pháp, con được đi tu, con đến chùa chắc chắn các thầy ở trong chùa sẽ gì, sẽ cho con đi học. Và con mà học á thì sau này con mới đỡ khổ. Cho nên á, bà nghĩ rằng mặc dù bà sẽ ở lại một mình bệnh tật ốm đau, nhưng mà vẫn hoan hỉ động viên con, bảo thôi con hiểu rồi thì con đi, con đã phát tâm như thế thì mẹ đi, con đi, mẹ sẽ rất ủng hộ con và khuyên con đi. Nhưng vì á, ngài Huệ Năng là một đứa con rất hiếu thảo, nghe mẹ nói như vậy tâm của ngài rất hoan hỉ vui mừng, vì một cái việc làm rất khó trên đời này, rất khó để xả ly, đó là gì, không một người bố người mẹ nào có thể mà gì nghe đứa con của mình xin được cho con đi tu mà bố mẹ chấp thuận ngay. Nhưng riêng mẹ của Lục Tổ Huệ Năng nhà rất nghèo, nhưng mà nghĩ đến cái tương lai của đứa con, cho nên á, bà mẹ hoan hỉ ngay câu nói của đứa con của mình. Nhưng còn chúng ta thấy ở trên đời, kể cả như Đức Phật Thích Ca, bố mẹ cứ đâu có cho ngài đi đâu, ngài phải trốn đi đấy chứ. Chúng tôi mặc dù á, nhà cũng rất nghèo nhưng chưa đến nỗi nghèo như ngài Huệ Năng, vẫn được đi học đến lớp 4 đúng không? Tôi vẫn học ở hết lớp 4. Ngài Huệ Năng còn không biết đọc, không biết viết. Chúng ta thấy mặc dù nghe mẹ nói là cho con ưng thuận cho con đi tu, nhưng á, vì cái tấm lòng hiếu thảo của ngài, ngài ở lại 6 tháng trời. Và ngài nói đến xin với ông chủ là hôm qua con đã đi kính củi qua cửa sổ của ông chủ, là con nghe thấy ông chủ tụng kinh Kim Cương đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, con thấy rất là thích và con rất muốn được học Phật, con rất muốn được xuất gia, con xin mẹ con rồi, mẹ con đồng ý, nhưng bây giờ mẹ con già cả, con xuất gia thì sợ rằng không có ai chăm sóc mẹ con khi về già. Nghe nói như vậy, cái ông chủ vốn là một Phật tử thuần thành, cho nên hoan hỉ ngay, bảo vâng, thế được rồi, thế thì gì, thế thì cháu cứ xuất gia đi, mẹ của cháu đem đến đây, bác sẽ trông nom và nuôi dưỡng cho, khi khuất bóng bác sẽ lo tang gia chu tất cho, cháu cứ xuất gia đi. Tuy rằng nghe cái ông chủ nói như vậy, nhưng mà bây giờ anh chàng thanh niên, tức là Lục Tổ Huệ Năng, đã nghĩ là người mình không thể nào mà làm phiền ông chủ tốt bụng như thế quá, cho nên ngài thì ở lại, ngài xin với ông chủ là vậy thì con thấy cái gì, cái kho củi của ông chủ là gần hết rồi, xin cho con ở lại mấy tháng để con đi đốn củi cho đầy cái kho củi, để ông chủ có thể đun được vài năm, lúc đó thì con mới xin đi tu. Thế ông chủ cũng thì cũng gật lòng, cũng gật đầu. Và Lục Tổ của chúng ta hơn 6 tháng trời đi đầy mấy cái giàn củi về cho ông chủ, xong với đó mới xin mẹ đi tu. Và hàng ngày thì cuộc sống của người mẹ được ông chủ thì trả tiền công bằng cái hơn 6 tháng đi củi của Lục Tổ đấy. Và bây giờ nói rằng, bây giờ lại nói đến Lục Tổ lại đi đến một ngôi chùa rất lớn, là nơi đó có thiền sư là Hoàng Nhẫn, là tổ thứ 5 của Thiền Tông Trung Quốc, rất nổi tiếng. Ngài đến đó xin với tổ xuất gia thì tổ đồng ý. Đồng ý thì hỏi biết chữ không, bảo không biết, và không biết thì tổ phải cho xuống nhà bếp. Cho xuống bếp thì làm gì ạ? Giá gạo, nấu cơm, quét nhà. Xuống bếp ạ, tu hành ở dưới bếp ạ, 8 tháng trời. 8 tháng trời thì vẫn là chú tiểu, chưa được cạo tóc. Nói rằng một hôm thì khi đó Lục Tổ ở dưới bếp, ngài thì người rất nhỏ bé, đen và xấu. Ngài rất là xấu, người dân tộc mà, đen thui thui ra. Nhưng mà là người rất nhỏ bé. Vì nhỏ bé ngày xưa giá cái giá gạo, cái cối xay gạo, cái cối gạo ngày xưa là giá bằng gì? Giá bằng cái cối đá và có một cái chảy dài, những cái đứng ở bên đầu bên này, dẫm chân vào thì nó cất lên như cái cối giá người dân tộc ấy, thì buông chân ra thì nói gì, nó cất xuống, thì cứ như vậy thì nó cứ giá dần khoảng 2-3 tiếng mà được một cối gạo khoảng độ tầm 2 cân gạo khoảng 3 tiếng như vậy, dã như vậy mới được khoảng 2 cân gạo. Phải sấy phải sàng nữa. Thế không phải như chúng ta bây giờ là ra máy mà tí là xong, gạo trắng tinh đâu. 8 tháng trời ở dưới bếp giá gạo, nấu cơm, quét sân, quét sướng là như thế. Một hôm lừa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nó đi xuống bếp. Mới hỏi á. À chưa đến cái đoạn đó, đến cái đoạn gần thì cái ngày xem nào. À đúng rồi. 8 tháng sau, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xuống thăm ở dưới nhà bếp, thấy là một anh thanh niên mà mình nhận 8 tháng trước đang giá gạo kia thì tổ đến. Hỏi đang làm gì đấy? Cái chú tiểu bảo là thưa tổ con đang giá gạo. Tổ hỏi rằng á, trắng chưa? Tức là được chưa? Thì bây giờ anh thanh niên nói rằng á, thưa tổ, được rồi nhưng mà chưa có người gì ạ, chưa có người sẩy người sàng. Tức là gạo giã đã trắng rồi nhưng chưa có người sẩy người sàng. Chúng ta thấy hôm nay thầy dạy về thiền, nói về thiền, tí nữa nói về thiền cho nên thầy dẫn chứng câu chuyện thiền cho chúng ta thấy. Người ta nói rất là thâm sâu. Ý hỏi rằng á, tâm của ông đã sáng chưa chứ không phải hỏi là gạo đã trắng chưa. Tổ thì anh thanh niên thì nói là thưa tổ, gạo đã gì, đã trắng rồi, tức là tâm của con đã gì, hoàn toàn thanh tịnh rồi. Nhưng chưa có người gì ạ, chưa có người ấn chứng cho, tức là chưa có người sàng gạo. Sàng gạo ở đây tức là chưa có người ấn tâm và chứng cho con là gì, con đã hoàn toàn ngộ đạo. Thực tế là gì, ngài ngộ ngay ở một cái câu mà hơn 8 tháng trước nghe cái ông cư sĩ tụng kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, ngài đã ngộ đạo mất rồi, đã chứng thánh quả mất rồi. Đó. Nay đến đi tu chỉ là cái hình thức để cho thành một vị sư thôi, còn tâm của ngài là gì, đồng với sự chứng ngộ của chư Phật Bồ Tát rồi. Đó cho nên á, tổ mới thì tổ mới hỏi như vậy, nghe ông ấy đáp là thưa tổ là gạo đã trắng rồi nhưng chưa có người sàng. Bắt đầu tổ mới đi sang gần tới nơi. Ngày xưa các cụ ấy, các sư đi tới đâu thì cầm cái gậy, các con thấy cái gậy mà nó cái gậy trúc á, các con nhìn thấy các cụ già mà hay cầm cái gậy á, đúng không? Mình các cụ già ở chúng ta hay gọi là gậy gì nhỉ, gậy ba tong đấy hả, trên đầu nó có một cái cong cong á, để cầm kiểu thì làm một cái rễ cây á, thường cái rễ cây á nó có cái gậy cong cong ở trên để cầm. Thì tổ đi xuống tổ trống thì tổ cũng cao tuổi rồi mà, tổ trống cái gậy đi theo. Chúng ta thấy á, cái hành động đúng là như là 10 bức tranh chân châu. Thầy nói rộng như thế để tí nữa tìm hiểu tranh chân châu chúng ta không có vướng. Tổ cầm cái gậy đi qua, nghe lục tổ nói là thưa tổ là gì, gạo đã trắng rồi nhưng chưa có người sàng, người sẩy người sàng. Tổ đi sang, lục khụ đi sang cầm cái gậy gõ vào cái miệng cối đá ba cái, cốc 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 như thế này, và cho gậy sang đằng sau và gì, đi về không nói không rằng một câu. Chúng ta hiểu cái đấy là gì không? Nếu là chúng ta hiểu gì không? Hả? Các con? Đó. Và thấy tổ gõ ba cái vào cái miệng cối đá như thế. Thì bây giờ anh chàng thanh niên gì? Cúm chím mỉm cười và xá lạy tổ ba lễ. Chúng ta biết cái gì xảy ra? Vào canh ba đêm hôm đó, anh chàng thanh niên đi theo cửa sau. Vào canh ba rồi, anh chàng thanh niên gõ cửa sau ba cái, cộc 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 ba cái. Thì tổ ở trong nhà, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở trong nhà hỏi, ai đấy? Ở ngoài đằng sau cái cửa sổ nhỏ đằng sau á, cái cửa nách, ngày xưa cái chùa thường, cái phòng ở của phương trượng thường hay có cái cửa nách nhỏ nhỏ đằng sau. Thế anh chàng thanh niên bảo, thưa tổ, con, Huệ Năng. Lục tổ bảo á, đêm hôm khuya khoắt, canh ba rồi, ngươi còn vào gõ cửa phòng ta làm gì? Anh chàng thanh niên bảo là thưa tổ, chiều nay á, tổ bảo con là canh ba đêm hôm nay đến lên gặp tổ. Thế tổ bảo ta bảo ông bao giờ? Bảo là thưa tổ, chiều nay á, khi
khi con tổ hỏi con là gạo đã trắng chưa, con bảo gạo trắng rồi. Tổ lại hỏi con là nhưng mà con lại nói chưa có người sẩy người sàng. Thế tổ gõ ba cái vào miệng cối và tổ bỏ tay ra đằng sau tổ về. Con biết rằng á, đấy là cái thầm ý của tổ bảo là gõ ba cái tức là canh ba đêm hôm nay thì đến gặp ta. Bỏ tay ra đằng sau mà vào, con nghe tổ bảo đi cửa sau mà vào, đừng có đi cửa trước mà chúng nó nhìn thấy chúng nó ghen. Đúng không? Trong chúng bây giờ có 400-500 hàng nghìn vị tăng ở trong đó. Chưa được truyền pháp, bây giờ ông mới đến chùa có 8 tháng, đầu chưa được cạo tóc, chưa thành chú tiểu mà đã được truyền pháp rồi, làm sao mà chúng nó không ghen. Cho nên á, chúng ta thấy cái người chứng ngộ thật tâm, tâm tâm biết nhau. Gọi là lấy tâm truyền tâm ở nhà thiền, gọi là lấy tâm truyền tâm ở chỗ đó. Đó. Nhà Phật gọi là gì? Tha tâm thông, chứng được tha tâm thông. Hiểu được tận cùng cái ý nghĩa của nhau. Chúng ta bây giờ nghe gõ ba cái, bỏ tay sang đằng sau bảo là gì? Ôi cái ông thầy khùng. Hỏi con là gạo trắng chưa? Con bảo gạo trắng rồi chứ có người sẩy người sàng. Vậy thì tổ hay bảo rằng thì ông phải đi sẩy đi sàng chi, hoặc là mang lên đây ta sẩy sàng cho chứ. Này lại gõ ba cái bỏ tay đằng sau mà về, chúng ta bảo ông thầy khùng mất rồi. Nhưng mà với người xưa cầu đạo, người thầy mong tìm được một người trò cũng tha thiết mong tìm một người thầy. Cho nên hai bên tha thiết gặp nhau, như vậy mới tạo thành những cái bậc vĩ nhân lớn là ở trên thế gian là như thế. Cho nên đêm hôm đó khi mà vào trong rồi thì tổ mới nghĩ ở trong bụng, lúc tổ nghĩ bụng, ồ, cái sự chứng ngộ của cái anh chàng thanh niên này không phải là thường. Cho nên tổ thì đứng dậy mở cửa sau cho vào. Vào và tổ nói là gì? Vì ta không phải là khó khăn với ông, với ngươi, nhưng mà vì ở trong chúng rất đông, có người xuất gia theo ta đã trên 50 năm nay rồi. Nay ngươi mới vào chùa có mấy tháng, nhưng á, vì cái căn duyên đặc biệt của ta với ngươi, cho nên á, tổ đóng hết cửa lại, khóa trái cửa vào bên trong, và ngày căng cái lấy ba tấm ca sa căng ra tròn ra bốn bên, và hai thầy trò ngồi truyền pháp cho nhau ở trong cái tấm ca sa đó. Truyền xong thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới trao cho y bát và dặn anh thanh niên đó rằng thôi, ngươi phải đi về gì phương Nam để truyền đạo, vì ở phương này không có duyên với ngươi. Cho nên bây giờ liền là lục tổ Huệ Năng gần trời gần sáng, hai thầy trò từ biệt nhau và đi qua sông, đi thuyền qua sông và đi trốn. Sáng hôm sau có một vị đệ tử lớn của ngũ tổ, đó là ngài Thần Tú, thượng tọa Thần Tú rất là giỏi, mà trong chúng ngài thuộc dạng là văn hay chữ tốt và đạo đức cũng cao vời, được mọi người ở trong chúng rất là quý mến, và cứ nghĩ rằng sau này lục ngũ tổ mà viên tịch thì sẽ cái người lãnh chúng sẽ chắc chắn sẽ là ngài Thần Tú. Ai ngờ rằng là tổ lại truyền cho ngài Huệ Năng, một anh chàng thanh niên mù chữ. Cho nên ấy, cho một cái vị đệ tử thân tín của mình đuổi theo. Đuổi mấy ngày sau thì đến một cái khu rừng thì đuổi kịp ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng sợ quá, thấy người đuổi theo sợ quá, ngài mới bỏ cái y cái bát lên trên cái vách đá và ngài trốn sau cái vách đá. Và cái vị tăng kia đó, cái vị tăng kia bắt đầu là chạy đến thấy cái y bát đó mới là nghĩ là thôi, cái ông Huệ Năng khi ông trốn rồi thì thôi, bây giờ mình bê cái bình bát này, cái y bát này về để giao cho thượng tọa Thần Tú thì chắc chắn sau này sẽ được là thượng tọa sủng ái mình. Nhưng mà các con biết một cái bát nó chỉ nặng khoảng độ 1,5 cân đến 2 cân thôi, cái tâm y nó chưa nặng đến gì 1 cân, mà cái sức lực của một vị tăng ngày xưa là một võ tướng xuất gia đi tu mà nhấc hoài không nhấc được, nặng quá nhấc hoài không được, nhấc mãi không được, toát mồ hôi không được. Cho nên là bây giờ ông mới sụp lạy xuống cái hòn đá đó và thưa rằng gì? Thưa là đại nhân, con là vốn là ngu si vô trí, khởi cái lòng tham mà đuổi theo ngài, nay mới biết thực sự ngài là một vị thánh rồi, một vị Bồ Tát rồi, xin là Ngài hoan hỷ lượng thứ cho con xin sám hối. Nghe nói như thế, Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới từ trong cái vách đá đằng sau đi ra và đồng ý cho cái vị tăng đó sám hối. Và trải qua cái thời gian đó thì Lục Tổ Huệ Năng còn phải trải qua mấy năm trời là gì, đi trốn, lẩn trốn và đi theo cái đám thợ săn ở trong rừng nữa. Cơ duyên giáo hóa chưa đến, Ngài phải đi theo đám thợ săn trong rừng mấy năm nữa. Mấy năm nữa. Chúng ta biết Ngài vẫn đi theo đám thợ săn, nhưng mà cái lúc ăn á, Ngài ngắt một cái nắm rau, Ngài cho vào trong cái nồi thịt của đám thợ săn, và lúc ăn á, thì đám kia ăn thịt, còn Ngài thì ăn rau. Vì Ngài không muốn lộ cái tung tích của mình là một vị sư, bởi vì khi đó Ngài vẫn còn để tóc. Ba tấm y và cái bát mà được truyền từ thời Đức Phật cho đến thời Ngài là cuối cùng và không truyền nữa, thì Ngài giấu đi vào cái tay nải để ở trong người, đeo theo cho người mình. Còn ngoài ra ở bên ngoài ăn mặc giống như người bình thường khác, đi theo đoàn thợ săn mấy năm trời. Đó. Và sau này khi mà duyên đến thì bắt đầu cơ duyên đến. Một hôm thì Ngài đến một cái ngôi chùa có một vị sư, một vị hòa thượng rất nổi tiếng, có hàng hơn 3.000 đệ tử xuất gia. Thì trong một cái buổi chuẩn bị vào cái thời pháp thoại á, thì có một cái đám các sư á, đang ngồi tranh luận rất sôi nổi ở ngoài cửa Tam Bảo, tức là cửa giảng đường á. Thì có gì đâu, có một cái cơn gió đi qua cái lá cờ á, treo ở trước cửa chùa, cái lá phướn á, mình gọi là lá cờ đi cho nó dễ hiểu. Cái cơn gió thoảng qua nó bay phần phật. Thế mà hai ông sư mới cãi nhau. Một ông thì nói rằng á, ôi phướn bay. Một ông thì nói rằng á, ôi gió động phướn bay. Và hai ông nói, bắt đầu hai ông mới bắt đầu tranh luận nhau. Ông thì nói rằng á, do có gió thì phướn mới động. Một ông á thì lại nói rằng á, do có phướn thì gió mới thổi được vào phướn, phướn mới động. Cho nên hai ông cãi nhau hoài không dứt. Và hai ông đang to tiếng với nhau thì một anh chàng thanh niên chính là Lục Tổ Huệ Năng lúc đấy từ từ tiến tới và nói rằng á, thưa là các sư huynh, theo thiển kiến á, của tôi á, cũng không phải gió động mà cũng không phải phướn động, mà là tâm của các sư huynh bị động đấy. Vì hai ông gì vì một cái câu nói chả đâu vào đâu mà cãi nhau mấy mươi phút mà vẫn chưa tan, cho nên chính tâm cả các thầy động chứ không phải là gió động, chứ không phải là phướn động. Các vị tăng ở chung quanh đó nghe thấy lạ quá. Và cái câu chuyện đó được đem vào cái vị hòa thượng đó, bạch cái vị hòa thượng. Và vị hòa thượng mới sửng sốt và nói rằng á, ta nghe tin là ở phương Bắc, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã trao tâm ấn cho Lục Tổ Huệ Năng là một anh chàng thanh niên. Câu nói này không phải là bậc vĩ nhân thì không phải ai nói được. Hay là vị này chăng thì... Lúc đó vị phương trưởng hòa thượng mới đi ra tận ở ngoài cửa Tam Bảo thì hỏi ra mới đúng là Lục Tổ Huệ Năng, liền là gì, là mời vào, đưa lên trên tòa ngồi tòa thuyết pháp của hòa thượng. Và cái vị hòa thượng kia, vị phương trưởng hòa thượng kia đi xuống dưới đỉnh lễ ba lễ và cầu pháp. Chúng ta thấy người tu ngày xưa người ta như thế đấy. Một vị hòa thượng mà mời một anh chàng thanh niên lên ngồi trên tòa pháp như thầy này này, và cái vị hòa thượng đi xuống đỉnh lễ xì sụp dưới đó để cầu pháp. Và cầu pháp xong một cái thì Lục Tổ Huệ Năng truyền pháp tâm ấn cho cái vị hòa thượng đó. Xong Lục Tổ Huệ Năng lại gì? Lại xuống mời cái vị hòa thượng đó lên ngồi trên tòa pháp. Và Lục Tổ lại gì? Xuống quỳ lễ dưới ba lễ dưới đất và xin gì? Xin sư phụ là cạo tóc cho con, để cho con gì? Được cái hình tướng của tăng mới thuyết pháp được, mới đi truyền đạo được. Cái hình tướng của con bây giờ vẫn là cư sĩ, tâm thì đồng với người xuất gia với Phật tổ cũng khác, nhưng mà hình tướng thì là cư sĩ, không thể truyền đạo được. Cho nên á, bây giờ vị hòa thượng kia liền nhận lời và cạo tóc cho nhận vế pháp á, thì vị hòa thượng kia là đệ tử của Huệ Năng. Còn về tướng á, thì Huệ Năng lại là gì? Đệ tử của vị hòa thượng kia. Người ta cầu đạo, người ta không có phân biệt, không có phân biệt tuổi tác, không có phân biệt là cấp bậc trên dưới. Cốt là gì? Cốt là ở cái sự minh tâm kiến tính. Và từ đó trở đi, đạo phong của Lục Tổ Huệ Năng dần dần được gì? không chỉ dần dần mà ngay lập tức. Câu nói là gì? Ngay lập tức đạo phong của Lục Tổ Huệ Năng nổi trội bằng hơn những người tu hành 50 năm vậy. Thì chúng ta thấy hơn 3.000 đệ tử xuất gia của vị hòa thượng kia, mà hòa thượng kia thì lại cầu pháp với Huệ Năng, mà bây giờ lại cạo tóc xong lại mời lên tòa để thuyết pháp, thì đương nhiên là hơn 3.000 đệ tử kia cũng trở thành học đồ của Huệ Năng còn gì nữa. Từ đó phát triển ra tăng chúng khắp các nơi, và dần dần cái Thiền Tông Trung Hoa bắt đầu lớn mạnh. Thiền Tông Trung Hoa bắt đầu lớn mạnh. Và ở Việt Nam chúng ta, Thiền Tông của Việt Nam, tức là được truyền ở Việt Nam năm 580, do Thiền Sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi là người gốc Ấn Độ á, đi sang Trung Quốc học thiền với tổ thứ ba là tổ Tăng Sán á. Là tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa đó. Sau khi đắc đạo, tổ sang Việt Nam chúng ta truyền bá Phật Pháp, lập lên cái thiền phái đầu tiên là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi ở tại chùa gì bên Bắc Ninh nhỉ, chùa Dâu, tức là cái ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta đó. Đó, và dần dần Thiền Tông bắt đầu vững mạnh từ đó. Và bắt đầu từ đó thì cái việc là tu tập của cái pháp môn tu tập của thiền đó là mở rộng khắp Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt là Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc và Trung Quốc là rất mạnh về Thiền Tông từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 13-14 sau Công Nguyên. Và cái 10 bức tranh chân châu này nó đã có từ sau thế kỷ thứ 7, thứ 8 sau Công Nguyên, nhưng mà sang thế kỷ thứ 12 thì có cái thiền sư Thảo Am đó, ngài mới vẽ lại cái 10 bức tranh chân châu mà như chúng ta đã thấy đó. Cứ tùng vật cái 10 bức tranh chân châu cho các bạn xem đó. Thì bắt đầu cái 10 bức tranh chân châu này mới bắt đầu được các vị sư Trung Hoa coi như đó là một cái gì, một cái phương tiện đấy, mà là một cái phương tiện để mà truyền bá giáo pháp đó, truyền bá giáo pháp của mình. Thiền sư Thảo Am còn gọi là thiền sư Quách Am. Ngài Quách Am ở thế kỷ thứ 12 sau Công Nguyên, ngài bắt đầu vẽ và truyền bá đặc biệt 10 cái bức tranh chân châu này. Ở trong chữ Hán nó gọi là gì, gọi là thập mục ngưu đồ. Thập tức là 10. Mục là gì? Mục là chỉ cho cái gì? Cho bức tranh. Ngưu là gì? Là con trâu. Đồ là bức tranh, xin lỗi. Thập mục tức là 10 bức, 10 bức, 10 bức. Ngưu đồ tức là tranh. Lấy 10 con trâu, 10 bức tranh về con trâu để dụ cho cái tiến trình cầu đạo và tu hành của mình. Đó. Dù cho cái tiến trình cầu đạo của mình. Ở đây các bạn sẽ thấy, trên này thầy không nhìn thấy, thầy đi xuống thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta thấy. Cái trình tự cầu đạo của các ngài trong 10 bức tranh chân châu mà các tổ người ta về bên nhà thiền người ta nêu ra để mà nói về cái sự tầm đạo, học đạo của cái người tu hành. Ở đây nói người tu hành không phải chỉ người xuất gia đâu, mà các con cũng có thể từ cái chỗ này các con cũng có thể thấy là mình đang ở trong cái bước nào. Cái bức tranh số 1 là bức tranh gì? Tầm ngưu. Tầm ngưu là chữ Hán, tầm có nghĩa là tìm, ngưu là con trâu. Tầm ngưu ở đây chúng ta thấy là gì? Dịch sang nghĩa là gì? Là tìm trâu. Và ngài Quách Am ngài có làm một cái bài kệ sang ở bên cạnh cái bức tranh nhá, sang bên cạnh bức tranh. Bài kệ nói là gì? Nước biếc non xanh nhuộm một màu, tùm lối cỏ biết tìm đâu, hơi tàn chân mỏi hồn hiu quạnh, chiều xuống ve kêu gợi nỗi sầu. Đó. Ngài làm một cái bài kệ được dịch ra cái thơ của Việt, chữ thơ của Việt Nam. Thì trong cái bài, trong cái bức tranh này chúng ta thấy, trong bức tranh chúng ta thấy là gì? Có một cái vòng tròn. Vòng tròn này đó là dù cho gì ạ? Tự tính viên minh tròn đủ ở trong mỗi chúng sinh của chúng ta. Cái tự tính đó chính là gì? Là Phật tính, là chân như, là bồ đề, là niết bàn, thanh tịnh sáng suốt giống như Đức Phật không khác. Nhưng mà ở trong ấy là chúng ta thấy có một đứa trẻ. Một đứa trẻ đi đâu? Đang đi tìm con trâu. Tìm con trâu. Con trâu ở đó dù cho gì? Con trâu đây dù cho chính là cái tự tính của mình. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó. Ở đây các bạn trẻ mà bạn nào mà tìm hiểu Phật pháp sâu sâu rồi á, mà được học về kinh Pháp Hoa á, các bạn hay sinh hoạt ở chùa của Hòa Thượng Bảo Nghiêm hay chùa Quán Sứ thì thỉnh thoảng hay đọc tụng kinh Pháp Hoa. Các bạn sẽ thấy rằng kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy điều đó. Và Đức Phật xác định là tất cả chúng ta đều có Phật tính như là Đức Phật, không có khác. Nhưng do gì? Do mê vọng, do tham chấp, do sân giận và do si mê. Cho nên là chúng ta không nhận được, không nhận chân được cái tự tính thanh tịnh của chúng ta và không sống được như là Phật. Ngay tại bây giờ có thể chúng ta nhận được nó. Vì sao? Vì sao tôi nói như thế? Vì chúng ta bây giờ, ngay trong bây giờ mà chúng ta ai không ngủ gật á? Các bạn nào ngủ gật không? Hả? Bạn nào ngủ gật tức là đang không nhận được cái... Mình đang không biết là mình đang đi tìm trâu hay là mình còn trâu nữa thôi. Nhưng bạn nào mà không ngủ gật, chúng ta vẫn chăm chú, chúng ta nghe, chúng ta vẫn đang xem cái con trâu của mình đang ở đâu. Cái con trâu ở đây là dụ cho cái tự tính của mình thanh tịnh, sáng suốt, từ bi bình đẳng giống như Đức Phật không khác. Nhưng á, do trải qua bao đời, bao kiếp, chúng ta mê lầm, vọng chấp, đuổi theo cái trần cảnh bên ngoài, cho giả cảnh là chân cảnh, gọi là cho giả thành thật đó, biến giả thành chân đó. Cho nên chúng ta cứ vọng tham chạy hết ngày này qua ngày khác, thậm chí là hết đời này qua kiếp khác, trầm luân trong luân hồi lục đạo không biết ngày nào ra khỏi. Nay á, chúng ta là gì? Được học Phật. Đây là một việc cực kỳ khó. Trong kinh Nikaya Đức Phật nói là gì? Sinh ra được thân người là khó. Được thân người rồi gặp Phật pháp là càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà được tu hành trong giáo pháp của Đức Phật còn khó hơn nữa. Tu hành á, mà gặp được bậc minh sư, tức là một vị thầy á, có đạo đức và có trí tuệ á, dạy cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta trên con đường học đạo, thì lại càng là một việc cực kỳ khó nữa. Nay chúng ta ít nhất là được thân người, được chưa? Ở đây có ai chưa được thân người không? Hả? Đây có ai chưa được thân người, giơ tay để xem nào. Có ai giơ tay không? Tất cả đều được thân người trong chúng ta rồi, đúng không? Cái khó thứ nhất chúng ta đã làm được. Cái khó thứ hai, Đức Phật nói được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Tuy rằng chúng ta kém phước so với thời Đức Phật còn tại thế, những đệ tử được diện kiến Đức Phật thật sự á, thì chúng ta kém phước hơn họ. Nhưng mà dù sao giáo pháp của Đức Phật bây giờ vẫn còn ở đời, ba tạng thánh điển kinh luật luận của Ngài vẫn còn tồn tại ở thế gian, ít nhất là theo như di chúc của Đức Phật đó là hơn 9.000 năm nữa. Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta chỉ còn ở thế gian 9.400, nói đúng hơn là hơn 9.400 năm, khoảng 9.500 năm nữa thôi. Vì theo cách tính của Đức Phật di chúc á, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì 1.000 năm là thời chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm là thời mạt pháp. Và bây giờ đã là gì? 2.559 năm rồi. Và như vậy chỉ còn có gì ạ? 9.400 bao nhiêu năm? 41 năm nữa thôi. Đó. Cho nên á, được thân người khó chúng ta được rồi, được gặp Phật pháp tuy không được diện kiến Đức Phật còn tại thế, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy các đệ tử rằng á, này các tỷ kheo, này các cư sĩ, Này các thiền nam tín nữ, các ông ấy đừng cho rằng ấy, Như Lai nhập Niết Bàn là hết. Tuy là Như Lai thiền nhập Niết Bàn, nhưng những lời dạy của Như Lai bao giờ còn ở thế gian, thì đó chính là toàn thân Như Lai vẫn còn trụ ở thế gian vậy. Đó. Có nghĩa bao giờ kinh luật luận những lời dạy của Ngài để giác ngộ cho chúng sinh, cho chúng ta còn ở thế gian, thì lúc đó Đức Như Lai vẫn còn tồn tại ở thế gian. Đó. Chúng ta tin là Đức Như Lai còn ở thế gian, chúng ta học theo giáo pháp của Ngài và tu tập thực hành theo giáo pháp của Ngài, thì đạo đức và trí tuệ của chúng ta ngày một gì? Một nâng cao. Và thậm chí nếu mà chúng ta quả quyết một đời để tu hành theo Ngài, để cầu quả giác ngộ, vĩnh viễn xa rời sinh tử, thì chúng ta vẫn có thể được giải thoát. Chúng ta thấy là gì? Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy là có những vị thiền sư tự do tự tại nhập Niết Bàn, có những vị cư sĩ Phật tử là gì? Biết trước ngày giờ vãng sinh. Cách đây mới có một thời gian không lâu, bên Trung Quốc có một cái cư sĩ gọi cư sĩ Thường Phúc, tu hành có mấy năm thôi, bà là trên 60 tuổi mới biết đến Phật, tu hành chỉ có mấy năm niệm Phật, bà biết trước ngày giờ vãng sinh. Khi đi vãng sinh, bà ngồi thiền như các con đang ngồi này. Để 49 ngày thân thể gì vẫn thơm, càng để thì mùi thơm càng toát ra, không có hôi thối. Đó. Và biết trước ngày giờ bà ngồi thiền mà niệm Phật ra đi. Khi ra đi như vậy, đại chúng để bà 49 ngày để chờ để niệm Phật cho bà 49 ngày. Con người chúng ta thường thường mấy ngày thì chết xong bao nhiêu tiếng đồng hồ thì hôi. 3 ngày thì mùi thối rồi đúng không? 7 ngày không ai ngửi được nữa. Nhưng chúng ta thấy có cái sự tu hành, có cái đĩa đấy đấy. Tối mai bạn nào muốn xem, tối mai lại xem nhá. Tối mai xem được không? Tối nay xem phim Bồ Đề Đạt Ma rồi. Thôi tháng sau cho xem cái cư sĩ Thường Phúc. Đó. Một cụ già chỉ có tín nguyện trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà thôi, mà mới chỉ có hơn 3 năm chuyên tu thôi, biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh, ngồi thiền mà ra đi chứ không phải chết mà đi. Đó. Ngồi thiền ra đi mà ra đi rồi thân thể 49 ngày vẫn thơm phưng phức, không có hôi thối gì cả, sau khi trả tỳ rất nhiều xá lợi giống như xá lợi của Đức Phật. Đó. Hôm nay đến tháng sau, tối của ngày thứ 7 tháng sau, các bạn nào muốn xem thì tối nay cho xem phim Bồ Đề Đạt Ma. Tháng sau thì các bạn xem cái bộ phim đó. Đó, lại trở lại cái bài, chúng ta đi tìm tâm. Tìm châu ở đây chính là đi tìm tâm đó. Ngài Quách Am, Ngài họa ra cái bức họa là tìm bức tranh đầu tiên này, đi tìm châu, chúng ta thấy. Không thấy châu ở đâu đúng không? Có thấy con châu không? Không có, chỉ có thấy gì, cảnh gì ạ? Núi rừng thôi, và nói là gì? Nước biếc non xanh nhuộm một màu. Chỉ có gì? Cảnh rừng và núi, đi chỉ có thấy, đi đến đâu cũng thấy rừng, bước tới đâu cũng thấy núi, chỉ thấy là gì? Đồi núi chập trùng, cỏ cây rậm rạp thôi, và ôm tùm không biết lối nào mà đi. Đây là chỉ cho gì? Khi chúng ta còn đang vô minh, đang tham ái, đang vô minh tham ái, đong trên cái đà gì, bạn rủ đi chùa và ôi rồi, mê tín dị đoan. Và chúng ta nghĩ là đi chùa là mê tín dị đoan. Ngày xưa thầy chưa xuất gia, nghĩ là mọi người đi chùa cũng là mê tín dị đoan. Nhìn thấy cái sư trong phim Tây Du Ký á, trước khi chưa xuất gia không nhìn thấy các sư ở ngoài, chỉ thấy nhìn trong sư trong Tây Du Ký thôi. Và thấy mấy cái cô yêu tinh nó bắt ông sư phụ vào, nhất là cái tập mà vào cái hang động không đáy á. Và đến cái thế giới vương quốc nữ nhi đó, mấy anh em đi xem với nhau bảo ôi phải mình như thế, mình ở lại luôn, mình cởi áo cả sa mình ở lại với mấy cô làm chồng của vua thì đương nhiên là còn sướng hơn là cả vua còn gì nữa đúng không? Đó. Nhưng mà sau này thì xuất gia mới biết được. Đó thì bây giờ khi mà còn đang mê thì chúng ta nhìn thấy tất cả vạn sự vạn vật đều không thật. Cho nên ở đây tổ Quách Am Ngài mới viết ra, vẽ ra một cái bức tranh này để mà gì, tượng trưng cho người ở thế gian của chúng ta này. Chúng ta hàng ngày hàng giờ sống với sự mê lầm vọng chấp, tham đắm do tiền tài của cải vàng bạc châu báu, cho là gì? Ngũ dục lục trần. Ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài tức là tiền tài, sắc tức là sắc đẹp, danh tức là danh vọng, thực tức là ăn uống, thùy tức là ngủ nghỉ. Con người ta ở trên đời này luôn luôn tham chấp vào năm cái món này: tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó, mấy cái thứ đó nó làm cho nó du ngủ chúng ta, và chúng ta quay đi quay lại học đến tiến sĩ đi chăng nữa cũng vì gì ạ? Cũng vì tài, sắc, danh, thực, thùy mà thôi. Học lên ngôi vị giáo sư đi chăng nữa, nếu mà không biết Phật pháp thì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo và tài, sắc, danh, thực, thùy mà thôi. Đó. Mà cho dù có phấn đấu lên là gì, người đứng đầu lãnh đạo của một quốc gia, cũng chỉ vì tài, sắc, danh, thực, thùy mà thôi. Đó. Cho nên Đức Phật thấy là gì? Chúng sinh chìm đắm trong năm cái món tài, sắc, danh, thực, thùy, ngũ dục và lục trần này. Vì vậy á, mà Ngài mới gì? Mới nhất quyết là phải tìm bằng được con đường giải thoát giác ngộ tất cả năm cái thứ đó. Và trải qua gì? 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh trong rừng, 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, Ngài đã hoàn toàn làm được điều đó. Ngài đem giáo pháp của Ngài truyền dạy. Vì sao hôm nay Thầy nói về 10 bức tranh chân châu, nhưng mà Thầy phải nói sâu về từ cuộc đời Đức Phật, sơ sơ xuất gia thành đạo cho đến truyền cho đến ngày các tổ, kể chuyện các tổ cho các con nghe. Sau rồi bây giờ mới vào được bức tranh thứ nhất. Thầy nói hơi nhiều đúng không? Nói hơi dài đúng không? Hơi dài đúng không? Nói nhiều, nói dài, nói dài, khiến cho một số bạn là ngồi hoài mà vẫn thấy chẳng thấy thầy dừng đúng không? Nói dài, nói dài, nói dài, ngồi hoài mà chẳng thấy thầy dừng lời để nghỉ. Có bạn nào muốn nghỉ chưa? Bức thứ nhất chưa xong chắc chắn chưa được nghỉ rồi đúng không? Còn muốn cũng không được. Cho nên tốt nhất là bảo là chưa. Đó. Đi tìm. Tìm chúng ta thấy là gì? Ở trong cái giai đoạn này chúng ta xét lại chúng ta xem. Chúng ta đi tìm được chưa? Đi tìm chưa? Chỉ thấy là rừng núi, cỏ cây um tùm mà thôi. Tìm nơi đâu? Đi hoài mà gì? Chân mỏi gối trùng rồi. Mà vẫn thấy hồn gì? Hưu quạnh là chỉ cho cái sự gì? Một mình ở trong cái chốn gì? Thâm sơn cùng cốc. Các con cứ tưởng tượng ở trong một cái nơi thâm sơn cùng cốc, rừng rậm, rừng sâu núi thẳm, có một mình chỉ nghe thấy cái tiếng gì? Tiếng gió và tiếng ve kêu. Ve kêu thế nào nhỉ? Ve kêu thế nào? Ve 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 à? Hay là thế nào? Có bạn nào biết tiếng ve kêu không? Đâu, ve kêu
thế nào? Cái thời là
ve kêu là Nào còn bạn này? Cho bạn nào xem nào. Bạn con nghe tiếng ve kêu thế nào?
Dạ, ve kêu thì nó phát ra nhiều cái âm thanh, nó nhiều con ve nó kêu đập cánh nhau nên nó rõ, không rõ tiếng lắm, rồi ạ, không rõ tiếng lắm rồi. Vâng.
Chúng ta thấy thì ve nó cũng có rất nhiều loại ve sầu, loại ve nó có cái loại ve sầu nó, rồi cái loại ve nó có cái vòi kiểu như cái vòi con voi á, nhiều loại ve mà mỗi một loại nó kêu cái tiếng nó khác nhau, nhưng nói chung cái tiếng nó kêu cứ dâm gian trong rừng. Ở đây rất nhiều tiếng ve kêu. Tí nữa các con có thể gì? Khi ra đây các con ra ở ngoài cửa chùa, ở gần cái cây hoa sữa. Vào đấy các con đứng ở đấy thì không chỉ nghe tiếng ve kêu mà được cả nước tắm mưa của ve luôn. Ve tắm cho các con luôn đúng không? Cái chỗ đấy ve nhiều lắm. Chỉ thấy nghe thấy tiếng ve kêu như vậy. Ở trong một cái hoàn cảnh đó chúng ta thấy gì? Tâm của mình thấy rất là hưu quạnh, nghe cái tiếng ve đã buồn là càng buồn thêm. Ở đây có bạn nào đang thất tình không, giơ tay xem nào. Có bạn nào đang thất tình không, giơ tay để xem nào. Có không, có ai lắm. Rồi có một bạn này rất là dũng cảm, mời bạn đứng dậy xem nào. Để họ xem. Thầy xin lỗi thầy bà một chút, con đang thất về tình gì?
Dạ.
Có tình, có nhiều tình lắm.
Nhiều tình đấy ạ.
Rất nhiều tình. Bạn thất nhiều tình hả? Nhưng mối tình, cái tình nào bạn đang thất, thất tức là mất đó. À, cái tình nào bạn đang thất thấy là khiến cho bạn đau khổ nhất?
À, tình yêu ạ.
Tình yêu. Tình yêu có tình yêu gì? Tình yêu lứa đôi. Tình yêu gì? Cha mẹ. Và tình yêu gì? Bạn bè. Thì bạn đang thất ở cái tình nào nhiều nhất ở trong cái tình này?
Tình yêu lứa đôi ạ, nam nữ ạ.
Tình yêu lứa đôi nam nữ. À, thì xin cho thầy mạo muội một chút là bạn với bạn gái đã tìm hiểu nhau lâu chưa? Có ngại không ạ?
Cái này có nói thầy.
Có nói hả?
Vâng.
Bật mí cho thầy nghe tí rồi. Con cứ nói nhỏ mà mình thấy nghe được. Con cứ nói nhỏ mà mình thấy nghe. Nào, 2, 3, 4, bắt đầu.
Lâu rồi đấy ạ.
Lâu rồi.
Vâng.
Bạn nói nhỏ là gì? Tìm hiểu lâu rồi. Nhưng bạn với bạn là chia tay lâu chưa?
Mới đấy ạ.
Mấy tháng em mới nhảy? Hay mấy tuần?
À, được mấy tuần ạ.
Mấy tuần rồi. Và thầy xin hỏi nhỏ một câu. Bạn đấy nếu có ở đây thì xin bịt tay lại. Ở đây có bạn ở đấy không?
Không có ạ.
Không có. Thế sao con không rủ bạn đi? Biết đâu bạn ấy lên đây. Bạn được sống trong cái môi trường thân thương và đùm bọc lẫn nhau như vậy. Những cái hiểu lầm nhau có khi bạn thì hai người lại bỏ qua được với nhau. Lại bỏ qua được cho nhau. Thế bây giờ thầy hỏi nhỏ một câu nữa. Thì con còn yêu bạn ấy không? Con nói thật, trong trái tim của con còn nhớ và còn yêu, còn thương bạn nữa không?
Còn ạ.
À, chúng ta thì có khi phải tạm ứng cho bạn này một tràng pháo tay để bạn ấy lấy lại được tình yêu của mình ha. Và thầy mong rằng bằng tất cả cái lòng chân thành của bạn và còn rất yêu thương cô ấy đúng không? Và thầy cũng mong rằng bằng tất cả cái sự chân thành của mình, có thể bạn hoặc là hai bạn đã làm gì hiểu lầm nhau gì đó, do một sự hiểu lầm nào đó hoặc một cái sự gì đó, mong là bạn hãy cố gắng. Con trai đẹp trai như thế này chắc chắn sẽ lấy lại được tình yêu của mình. Thế thôi, cho ngồi xuống. Trong cái lúc thất tình mà tìm cái cửa Phật như thế này là cũng không tốt lắm đâu. Nhưng mà dù sao ấy, còn hơn vào gì ạ? Hơn vào quán rượu. Người ta bảo cái lúc thất tình mà gì? Người ta bảo thế nào nhỉ? Khi mà ngày xưa còn mấy chục năm trước, hơn 20 năm trước ở nhà, thầy cũng có một lần gần thất tình với bạn ấy rồi. Lần đó thầy tìm thấy rượu. Và thầy đã say rượu duy nhất một lần trong đời thầy say rượu. Và thầy nói những câu rất là không hay. Và sau một lần duy nhất trong đời say rượu, và thầy thấy rằng gì? Càng thất tình càng tìm thấy rượu á, thì nó buồn là càng buồn hơn. Càng tìm thấy rượu buồn càng buồn hơn. Và thậm chí là có 3 ngày Tết thì mọi người đi chơi mình thì say rượu, uống nhiều rượu quá say 3 ngày chả đi đâu được. Hết tỉnh rượu để hết Tết rồi mọi người không đi chơi nữa. Thế là càng buồn hơn. Đấy là giả thất tình thôi chứ chưa phải thất tình thật nhá. Vì lúc đó là mới tương tư một cô bạn thôi. À, năm đó là năm 19 tuổi mới tương tư thôi. Chưa dám nói với cô ấy vì năm 20 tuổi thì mới xuất gia mà. Lúc đó tương tư và khi mình đang tương tư á, thì mình cũng đâu có biết đâu. Con gái thì lắm chiêu lắm các bạn nam ạ. Bạn đó thì bạn đó rất thích thầy ngày đó thì thầy biết bạn đó rất thích mình. Nhưng mà do cứ thử mình cho nên khi mình gần tiếp xúc. Thậm chí là mình chuẩn bị là gì cả mấy ngày đến để nói với một bạn một câu. Một cái câu thật ngắn ngủ thôi, anh yêu em thôi mà không dám nói. Mà khi nói ra bạn còn giả là không nghe thấy này, hoặc là giả là gì mình đã có bạn rồi vân vân, làm cho mình buồn chết điếng đi. Cho nên nhưng mà khi mà mình bảo là thấy mình buồn mình bảo thôi một cái thì cô ấy lại lại tấn công nữa, mãnh liệt, cho nên mấy bạn nam ở đây là nếu mà kinh nghiệm của thầy ngày xưa đi, thời của các thầy ngày xưa thì yêu đương nó trong sáng và nó phải nói là nó như phim Hàn Quốc dài tập cho con xem đấy. Nó không như các bạn bây giờ đâu, các bạn thanh niên bây giờ thì được, không được là mất luôn, nói thẳng luôn. Thậm chí nhắn tin gọi điện là kết bạn và là thích nhau luôn, và không thích bên kia không trả lời, nói rõ rành mạch một cái hôm sau là thôi, gặp nhau chứ không. Cái thời các thầy ngày xưa khác với thời các con bây giờ. Thậm chí yêu nhau ấy, chuẩn bị hàng tuần, thậm chí hàng nửa tháng, chuẩn bị hết rồi nhưng đến vẫn không dám nói với cô ấy. Đó, nói như thế. Thôi trở lại cái bài, không nói vui nhiều nữa. Nói vui nhiều các bạn lại đi sai, xa đề quá, cười nhiều xa đề. Tìm châu. Đến đâu rồi nhỉ? Cười nhiều quá thì quên hết là tìm đến đâu rồi. Đang nói về gì? Nói về chuyện một bạn dám giơ tay về gì? Đang buồn vì thất tình đúng không? Cho nên khi mà lòng buồn thì nói là gì? Quạnh hiu đây chỉ cho cái sự lo lắng, phiền muộn, bồn chồn. Có thể nói là gì? Cuộc sống thì chúng ta bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, bồn chồn lo lắng như vậy. Mà ở trong một cái nơi hoang thâm sơn cùng cốc, chỉ có tiếng nước chảy, rừng sâu và tiếng ve kêu như vậy nữa, buồn quá còn gì nữa. Tìm hoài chẳng thấy được cái con trâu của trâu tâm của mình đâu. Đấy là cái ý nghĩa của cái bức tranh thứ nhất. Nhưng dù sao đi chăng nữa, muốn có trâu thì chúng ta ngồi nhà mà trâu tự về không? Các con muốn giác ngộ thì ở nhà có giác ngộ được không? Chúng ta phải gì? Phải tha phương, gọi là sam phương cầu học, phải gọi là phải đi tìm thầy học đạo. Như các con bây giờ, nếu muốn thành đạt, luôn luôn chỉ ở bên cạnh bố mẹ, mình có thành đạt được không? Không. Mà phải gì? Tạm xa rời bố mẹ để đi cắp sách đến trường, từ gì mẫu giáo cho đến lớp 12 mới thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, vân vân. Đó là trong cái thời gian gì? Các con đi tìm kiến thức, cầu học cho bản thân mình. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy, muốn tìm được cái tâm của mình thì cũng phải bỏ thời gian ra để mà đi cầu học. Thì cái vấn đề tìm tâm ở đây, tổ ngài Quách Am muốn nói với dạy cũng bảo chúng ta gì, muốn tìm được với cái chân tâm thanh tịnh, tìm lại được cái chân tâm thanh tịnh của mình thì phải gì ạ? Phải sam phương cầu học. Mà cái lúc đi cầu học, cái lúc buổi đầu này là cái lúc mà khó khăn ở đây nói gì, có những bạn ngồi từ sáng tới trưa mỏi lắm, chưa bao giờ ngồi ở dưới đất mà mấy tiếng đồng hồ như thế này, không muốn ngồi được nữa. Nhưng mà nhìn sang bạn bên cạnh thấy bạn nữ ngồi vẫn hoành tráng, cho nên mình là gì, nam nhi đại trưởng khu này chẳng nhẽ lại ngủ gật trước bạn nữ hay sao, đúng không? Cho nên lại ngồi ngoan lành lên được. Thế mới hay chứ, cái khóa tu này thế mà hay nhỉ, đúng không? Mấy bạn nữ làm cho mấy bạn nam tiến bộ hay lên rất rõ rệt đấy. Mà mấy bạn nữ thấy mấy bạn nam á ngồi mà trang nghiêm chăm chú nghe giảng, mấy bạn nữ bảo á, nam giới ham chơi thế kia mà lên đây còn chịu khó nghe giảng, huống chi là mình là nữ. Cho nên các bạn là gì, cũng phải gì, bỏ cái buồn ngủ đi chứ, ngồi ngay thẳng lên để nghe thầy nói, tiếp thu được cái gì không, vân vân chẳng hạn. Đó, cho nên chúng ta đều sách chiến lẫn nhau. Đến những cái chỗ như thế này, chúng ta dễ tìm tâm hơn là ở nhà. Ở nhà một mình chúng ta đọc sách một tí á, thấy chán chán, không hiểu một chút, buồn ngủ quá, con ma ngủ nó đến là rồi, ôi trời, thế là đặt sách xuống, ngủ lúc nào không biết. Có đúng không? Nhưng mà lên đây muốn đi ngủ thì trên thầy đang nói, và thầy không chỉ ngồi trên thầy nói, thầy đi lại sát bên mình nữa. Sợ thầy đến thì cốc đầu cho một cái thì xấu hổ quá, cho nên không ngủ được. Mà các bạn nam nữ tinh tiến bên cạnh mình đầy ra, mình lại ngủ làm sao được. Cho nên cố gắng nghe thầy giảng, câu được câu mất vẫn còn hơn là không được câu nào. Có đúng không? Câu được câu không vẫn hơn là không được câu nào. Cho nên đó, cái việc tìm tâm ở đây các con đó, bỏ hai ngày đi chơi, bỏ hai ngày đi ăn kem bờ hồ, nhậu nhóm với nhau, lên đây ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, học ngồi thiền, nghe giảng, nóng bức như thế này, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, vẫn ngoan lành. Như thế này chính là các con đang gì? Đang đi tìm lại cái bản lai diện mục của mình đấy. Tìm lại cái tự tính thanh tịnh mà Đức Phật đã nói rằng trong tất cả các chúng sinh, ai ai cũng có. Vậy cái tự tính đó là gì? Cái đầu tiên, đó là gì? Đó là sự nhẫn nhục, cái sự chịu đựng. Thầy nói nhẫn nhục thế nào, chịu đựng thế nào? Nắng nóng đến 27, 28, thậm chí 32, 33 độ như thế này, mà các con vẫn ngồi. Có thể là trong đời các con chưa có một bài giảng nào mà dài như thế này mà các con ngồi ngon lành như thế này, đúng không? Ở trên trường học bao nhiêu phút thì bắt đầu ra chơi? 45 phút đúng không? 45 phút thì mà lúc thì chúng ta thì ngủ gục, lúc thì chúng ta sẹo bên trái, lúc thì nghiêng bên phải, lúc thì gì? Nhắn tin, lúc thì ngoài điện. Nhưng đây có nhắn tin ngoài điện không? Không. Sẹo trái, sẹo phải cũng có một số. Xiên trái, sẹo phải có một số. Ngủ gật cũng có vài người. Cũng có vài người ngủ gật đấy, nhưng ít thôi. 500-600 bạn mới có vài bạn thôi. Đấy chính là gì? Sự tinh tiến, nỗ lực và vượt qua những cái khó gì? Cái khó về nắng nóng, cái khó về mỏi lưng, cái khó về mỏi chân. Ngồi học 45 phút ngồi trên bàn đúng không? Ngồi trên bàn mà vẫn còn dẹo dọ lên, dẹo dọ xuống kìa. Mà này ngồi dưới đất là cả một vấn đề. Nhất là các bạn đi lần đầu, các bạn mà mặc áo nâu hoặc mặc áo lam rồi thì thầy biết là các bạn đã đi vài lần rồi thì còn ngoan lành. Nhưng còn các bạn mà chưa mặc áo nâu áo lam thì chắc chắn chỉ đi, có khi có bạn đi lần đầu tiên, có bạn lần đầu tiên thấy chùa nữa cơ. Các bạn lần đầu tiên thấy chùa mà chúng ta nhẫn nhục tinh tiến được mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ? 4:10, gần 4:10, 2 tiếng đồng hồ đúng không? 2 tiếng đồng hồ so với 45 phút, cái nào xa hơn, cái nào nhiều hơn nhỉ? Hả? Thầy ngày xưa thầy dốt toán lắm, môn toán thầy rất dốt, nhưng mà hình như là 2 tiếng đồng hồ nhiều hơn thì phải. Nhưng chúng ta thấy còn ngoan lành không? Ngồi ngoan lành được không? Còn nghe nữa không hay là muốn nghỉ? Vì muốn nghỉ thầy cũng không cho nghỉ nhỉ. Rồi sang đây là tạm thời, thầy giải thích sơ sơ như vậy thôi, sau này chúng ta sẽ học thêm cái này á. Giải thích như vậy thôi, chúng ta muốn hiểu được cái này chúng ta phải gì á? Phải tu, phải ngồi thiền, phải tụng kinh, phải niệm Phật thì chúng ta mới thấy được cái sự an lạc trong nội tâm. Có những người hỏi rằng á, đi tu như các thầy thì buồn chết. Buồn thì có tu được không các con? Buồn thì chắc chắn không thể tu được. Người đi tu á, người ta tìm được cái sự an lạc, cái niềm vui ở trong giáo pháp của Đức Phật, và người ta luôn hoan hỷ với điều đó. Và người ta thấy rằng thì mỗi ngày, mỗi buổi sáng mở mắt ra, có một Phật tử đến cầu xin một cái gì đó để giải quyết cái vấn đề vướng mắc về tâm linh, về tình cảm, về cuộc sống, mà khiến cho cái Phật tử đó khi đến chùa thì phiền não rười rượi, mà lúc gặp cái sư rồi mà ra về á thì hoan hỉ cười phớ lỡ ra. Thì đó là gì? Cái niềm vui của người xuất gia. Như chúng tôi là gì? Như các quý thầy á, cái niềm vui nó ở chỗ đó, thấy cuộc sống của mình không phiền não, không buồn phiền ở chỗ đó. Lấy việc gì? Lấy việc giúp người, thấy mọi người được vui thì đó là chính niềm vui của mình rồi đó. Cho nên các con muốn tìm được thực sự, đây chỉ là học lý thuyết thôi, còn tìm được thực sự thì các con phải học ngồi thiền, học tụng kinh, học trì chú, học niệm Phật vân vân, tùy theo pháp môn nào các con thích. Chỉ cần chọn một trong những pháp môn đó, hoặc là trì chú, hoặc là ngồi thiền, hoặc là tụng kinh, hoặc niệm Phật đều được cả. Nhưng chuyên nhất thì các con dần dần thấy tâm mình an lạc và đi vào trong giáo pháp của Đức Phật. Chỉ có chúng ta mới hiểu được thôi. Đó. Đến đây tạm dừng lại cái bức tranh thứ nhất, là chúng ta gì đi khắp rừng sâu núi thẳm vẫn chưa tìm thấy châu, tức là chỉ cho gì con người ở ngoài xã hội cứ mãi là bôn ba kiếm tìm sự giàu sang, danh vọng phú quý, tài sắc danh thực thủy chạy theo nó trong cuộc sống, và không biết rằng á mình có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh sáng suốt như là Phật, là Bồ Tát đó. Và nay các con phần nào đã hiểu được điều đó và đến ngồi đây rồi, tức là mình đã gì trải qua cái bước này rồi. Mặc dù có những lúc gì nghe tiếng gì, nghe cái hơi thở chân mỏi của mình á, hơi thở chân mỏi đây là chỉ cho những cái lúc mà các bạn đang ngồi đây mà thấy uể oải, thấy buồn ngủ. Có những lúc mình thấy ngủ gật đi khoảng tiếp đi 2-3 phút gì đó vân vân. Nhưng do thầy giảng hay là do đại chúng cười, mình lại tỉnh lại, lại hòa tỉnh lại, mình lại chấn tĩnh lại, lại chiến thắng, tự chiến đấu với bản thân mình, vượt qua cái cơn buồn ngủ đó. Hay thấy lưng mỏi, gối trùng đó, ngồi xoay lên xoay xuống đó, nhưng vì là thấy các bạn bên cạnh, thấy thầy chăm chú diễn giảng cho mình nghe, mình không thể ngủ được. Nhất quyết mình không thể ngủ được khi mà thầy đang vất vả để diễn giảng cho, tìm mọi cách diễn giảng cho mình nghe, mình hiểu được. Và các bạn đang chăm chú như thế, và mình không thể ngủ được, mình không thể ngủ được, chiến đấu với thân, với tâm mình như thế. Cơn ma buồn ngủ sẽ qua đi và chúng ta lại tỉnh táo trở lại. Thì đó là gì? Cũng ở cho trạng thái là vượt qua cái bức tranh số 1 là tìm tâm. Sang bức tranh thứ 2. Tranh số 2 gọi là kiến tích. Trong chữ Hán kiến tích, kiến tức là thấy. Chữ Hán kiến, kiến tức là thấy. Tích tức là gì? Là dấu vết, hay còn gọi là vết chân. Bức tranh số 2, kiến tích trên chữ Hán dịch sang nghĩa là gì? Chúng ta thấy chữ kiến tích ở trên chữ Hán đấy. Thấy dấu chân trâu. Chúng ta thấy đứa trẻ bây giờ gì? Đi ra khỏi một cái gì? Một cái khu rừng. Cái khu rừng không còn gì? Không còn thấy cái cảnh là đồi núi chập trùng, đi hoài vẫn là đồi núi nữa. Nó là thoát ra khỏi cảnh đồi núi chập trùng. Hay nói cho chúng ta dễ hiểu là gì? Chúng ta thoát ra khỏi cái sự màn màn u tối vô minh rồi. Trước đây thấy các bạn chúng ta đi chùa, chúng ta nghĩ là lại mê tín dị đoan, đến chùa chùa dành cho mấy ông sư, đến mấy bà già ra chùa tụng kinh đấy chứ. Thanh niên sinh viên, tầng lớp tri thức của cả đất nước lại đến chùa, chẳng khác gì bà già, chẳng khác gì ông sư. Không chỉ nghĩ trong bụng mà thậm chí còn phỉ báng bạn bè chúng ta như thế. Và chúng ta nghĩ rằng đạo Phật chỉ là gì? Là cái đạo là phục vụ cái tín ngưỡng, có người ốm người đau bệnh tật đến chùa cầu cúng thôi, chứ đạo Phật chẳng đem lại gì cho thế gian đâu. Trước đây thầy cũng như thế, khi mà còn bé bé, trong quê của thầy nó ở vùng sâu vùng xa, đi xem phim Tây Du Ký, thấy ông sư phụ ông ấy, ông cái lòng tốt thì ông có thừa, nhưng mà cái sự nhìn nhận của ông ấy thì lại không tốt bằng ông Tôn Ngộ Không, cho nên là lúc nào cũng bênh ông Tôn Ngộ Không. Và cứ thấy ông sư phụ ông chửi mắng Tôn Ngộ Không một cách vô lý, một cái mà là mình lại là ghét ông ấy, lại bảo ôi đi tu như ông ấy thì càng tu càng dốt, vân vân. Và thậm chí mình còn khởi ra cái ý niệm là xấu với những vị đi tu, nhưng mà chỉ thương, chỉ thích ông Tôn Ngộ Không thôi. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, đối với chúng ta khi mà thấy những bạn bè đi tu, đến chùa để tu, nếu mà chúng ta không tìm hiểu Phật Pháp một chút nào, chúng ta nghĩ rằng Phật Pháp là một cái gì đó nó trừu tượng, nó không thật, đem áp dụng vào cuộc sống nó không đem lại lợi ích gì nhiều, nó chỉ phục vụ được cho khi mà chúng ta bị khủng hoảng về tinh thần, nhà có đám ma đám chay mà thôi, vân vân. Nhưng tới đây các con mà có điều kiện, các con cứ đọc giáo lý và tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Chúng ta mới thấy là gì? Đức Phật là một vị một nhà giáo dục thiên tài ở trên thế giới. Từ trước đến nay chưa có một vị giáo, một ông thầy nào đem cái mô hình giáo dục nhân gian như là Đức Phật. Chúng ta thấy kể cả như Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo, nhưng mà Khổng Tử chúng ta còn gì ạ? Còn cầu gì ạ? Ông vẫn còn mắc vào gì? Danh văn lợi dưỡng. Chúng ta thấy ông đi gì? Tìm đi hàng 5-6 nước để xin với các vị quốc vương ở nơi đó là dùng ông để ông sẽ là quân sư để cho dạy nước. Nhưng mà các vị vua đó thì vì là thấy ông Khổng Tử là quá giỏi, cho nên nó không dám dùng. Vì sao? Vì ông vua đó thì nó cũng tham sân si đầy mình. Nếu mà dùng ông Khổng Tử thì ông Khổng Tử giỏi quá, ông đức độ quá, thì sợ rằng gì? Sợ rằng nhân dân lại phế ông vua đó, phải lập ông Khổng Tử lên làm vua. Cho nên cái lòng đố kỵ sẵn có ở trong mỗi con người chúng ta, nếu mà không vượt qua nó thì không ai dám dùng những người tài thật sự. Đó. Cho nên Khổng Tử đi các nước không nước nào dám dùng. Cho nên ông mới phải quay về để làm gì ạ? Làm người thầy giáo. Đó là bắt buộc ông không thể ra làm quan để giúp nước được, vì không nước nào dám dùng, cho nên bắt buộc phải đi về làm ông thầy giáo. Và về làm ông thầy giáo thì quả thật ông làm ông thầy giáo rất tốt, dạy học sinh đến nơi đến chốn, mà có đến gì ạ? Có đến 73 vị gọi là hiền bậc hiền tài của Nho giáo, 72-73 vị đó. Đó, dạy rất nhiều đệ tử, nhưng mà có hơn 70 vị được coi là những bậc là hiền tài của Nho giáo. Và ông dạy về đạo đức, về cách trị an bang trị quốc, khiến cho dân chúng là quy tụ về một mối, lập ra đạo cương thường, vân vân. Cho nên ông cũng rất là gì, một nhà giáo dục cũng có thể nói là nổi tiếng ở trên thế gian chúng ta này. Và có rất nhiều những nhà giáo dục giỏi, nhưng chúng ta thấy có một ông thầy nào mà một ông thầy giáo nào mà 49 năm đi dạy học sinh mà không lấy một đồng không? Ngoài Đức Phật ra không có ai cả. Đức Phật từ khi thành đạo, năm 30 tuổi thành đạo, cho đến gì, năm 80 tuổi nhập Niết Bàn, tuổi dương thì 79. Cho nên 49 năm ngài đi giáo hóa chúng sinh khắp các nơi ở đất nước Ấn Độ rộng lớn như vậy, nơi nào cần thì Đức Phật đến giảng á, xong á ngài không có nhận gì, không có nhận tiền. Đức Phật không bao giờ nhận một đồng tiền nào của học trò, kể cả các đệ tử xuất gia và tại gia. Và chúng ta thấy đến ngôi chùa ngài còn chẳng ở một ngôi chùa nào cụ thể nữa cả. Và cứ đến bữa trưa vào chính ngọ tầm 11 đến 12 giờ, ngài với 1250 đệ tử, thường thường là những người đó đi theo ngài, và ngài có rất nhiều đệ tử, nhưng thường trong kinh thường nói là 1250 vị đệ tử thường đi theo ngài, là cứ đi thành một hàng thẳng đi khất thực. Các con có nhìn thấy các sư ở Thái Lan và Lào, Campuchia khất thực chưa? Trong phim ấy, đấy, ngày xưa Đức Phật đi khất thực y như thế. Bây giờ các quý thầy thì không đi khất thực như thế, là Việt Nam chúng ta không đi nữa. Khoảng độ 10-15 năm trước trong thành phố Hồ Chí Minh còn có cái hệ phái Nam Tông, họ đi khất thực. Nhưng mà do cái giả đi khất thực nhiều quá, có xin tiền, cho nên là mang ô danh của giáo hội, cho nên là giáo hội cũng thống nhất là hệ phái kia cũng không đi khất thực nữa. Và Việt Nam chúng ta bây giờ là không còn ai đi khất thực nữa, sư không đi khất thực nữa. Nếu các con thấy ai mà đi sư đi khất thực ngoài đường toàn là giả hết, giả 100% chứ không phải 99% nữa, 100%. Mà thời xưa Đức Phật đi khất thực á, lại không được nhận tiền tài vàng bạc, chỉ nhận duy nhất đó là thức ăn, vải để may y, kim chỉ để khâu lại cái y rách thôi. Đó. Chỉ nhận đồ ăn, thức uống và đồ phục vụ cho may mặc ở trên cơ thể con người thôi. Đó. Ngài không nhận tiền, không nhận vàng bạc, châu báu gì cả. Đó. 49 năm như vậy, nơi đâu có chúng sinh cần, Đức Thế Tôn liền đi đến đó để lập đàn thuyết pháp. Thuyết pháp xong, đến bữa trưa lại đi ra, đi ăn xin. Đó. Cả một đời như vậy, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì? Đức Phật chính là một nhà giáo dục đại tài, vô tiền khoáng hậu. Tức là từ trước đến nay, không có một nhà giáo dục nào làm được như Đức Phật. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, các đệ tử xuất gia và tại gia của ngài, đem giáo pháp của ngài đẩy vào, vì sao có thời gọi thời mạt pháp? Vì cái thời này người xuất gia lẫn người tại gia không chịu tu mà đều gì ạ? Ỷ lại vào Đức Phật, ỷ lại vào các vị Bồ Tát. Và dần dần biến Đức Phật và các vị Bồ Tát giống như một vị thần linh có gì? Có quyền năng là ban phúc và giáng họa. Và bây giờ chúng ta thấy người đến chùa thì phần lớn là để cầu cúng, có đúng không? không phải đến chùa để tu hành mà đến chùa để cầu xin. Mang một nải chuối cân cam, lọ hoa đến là gì? Xin từ A đến Z. Tôi nhớ là ngày xưa tôi còn làm chú tiểu ở trong chùa Hương. Ngày xưa tôi xuất gia mới trong chùa Hương làm chú tiểu. Vào đó thì tôi buổi trưa tôi hay lên trên Tam Bảo tôi tửa chân hương. Nghe một vài cái bà mà bưng cái mâm lễ cũng khá to. Mà bà khấn thì rất là to, rõng rạc, mà khấn rất là trôi chảy. Nhưng tôi duy nhất tôi nhớ một cái câu duy nhất của bà cho đến ngày nay, 21 năm nay tôi vẫn không quên. Bà ấy khấn là gì? Khấn là con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, lạy lạy này lạy nọ vân vân. Nhưng mà chốt lại một câu á, bà khấn là gì? Xin là Phật ban cho con sang năm mới này là ăn nên làm ra, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như nước của cả cái phim. Câu nói đấy mà làm cho tôi cười, mà tôi cho nhớ 21 năm nay tôi vẫn nhớ như in trong lòng. Bà khấn vần lắm, khấn nó rất là vần, vần điệu rất là vần, mà khấn khấn dài phải đến 15-20 phút mà bà không có vấp một câu nào. Đó, và như vậy chúng ta vô tình gì biến một cái bậc thầy về giáo dục nhân cách và đạo đức cho chúng sinh thành một cái ông thần ban phúc giáng họa, chẳng khác gì các vị thần của các tôn giáo khác. Chính vì thế cho nên Phật pháp mới rơi vào cái thời gì ạ? Thời kỳ mạt pháp vậy. Người xuất gia bây giờ các con thấy gia đình nhà chúng ta không may có chuyện gì á, đi ra chùa mà xin cúng á, nếu 100 ngôi chùa thì may các con có thể gặp ở 1-2 ngôi chùa là họ thực sự là gì, là làm lễ cho chúng ta tùy tâm và thành tâm thôi. Còn bây giờ thầy dám khẳng định là không dưới 90 ngôi chùa nó ngả giá sẵn với các con là gì, ví dụ như đám cúng 35-49 là 5 triệu hay 10 triệu, 3 triệu hay 5 triệu là ở nông thôn, 15-20 triệu là ở thành phố, rõ ràng. Còn nếu mà gia đình chúng ta mà không may á, 1-2-3 năm mà trong chi họ, trong gia đình mà có 1-2-3 người mất á, thì đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục á. Đó. Thì bây giờ trùng tang trùng phục thì chỉ có ra chùa mới cúng được thôi. Đó. Họ xem mà phán là ra chùa nhờ các sư mới cúng được, không thầy không cúng được. Ra hỏi ông sư, ông làm cho một câu xanh dờn 200 triệu là ở thành phố. Thường thường thành phố Hà Nội và Hải Phòng bây giờ cúng một cái đám trùng tang cắt kết như vậy thường họ hét khoảng 200-300 triệu. Tùy theo, nếu mà muốn thỉnh khoảng độ 20 vị sư thì khoảng tầm 300 triệu. Thỉnh khoảng 10 vị sư thì khoảng 200 triệu. Thì ít nhất cũng phải có 5 vị sư và khoảng 5 ông thầy cúng thì mới cúng được cái đàn lễ đấy. Như ở nông thôn này họ cũng phải hét là 100 triệu. Mà 100 triệu đối với ở trong nông thôn các con biết là nó quý đến mức độ nào? Cả một cuộc đời của những người nông dân họ mong thấy rằng á, họ làm lúa cả một cuộc đời mong để lại á 10 triệu ở trong tủ còn khó các con ạ, chứ đừng nói 100 triệu. Nhưng bây giờ đi xem ông thầy họ bảo là trùng tang, nếu mà không cúng thì một vài tháng nữa là có 1 mạng, 2-3 mạng nữa thì chết. Cho nên tìm mọi cách để đi vay đi mượn để cúng cấp được hay không tôi còn chưa biết. Nhưng mà dù sao cũng giải quyết được vấn đề tâm lý, tâm linh cho các gia đình đó. Nếu mà không may họ lại tiếp tục có người mất, thì các ông sư đó ra là biện luận là gì? Do cái nghiệp nhà mình quá nặng. Đó. Nghiệp quá nặng. Cho nên những cái người mà đến đây xin cúng cái đấy, tôi bảo là gì? Ở đây tôi không có cúng cái đấy. Bảo vì sao không cúng? Bảo cúng cái đấy nó tốn kém quá nhiều tiền bạc, mà tôi không bảo đảm được là khỏi hay không. Cho nên tôi không cúng. Tôi chỉ bảo là đi ra chùa, cứ hàng tuần đi ra chùa mà tụng kinh theo nhà chùa, cứ 7-7-49 ngày cho đến 100 ngày. Chịu khó là cố gắng gia đình đừng có sát sinh trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày. Được 100 ngày là tốt nhất, không thì ít nhất được 49 ngày. Cố gắng đừng có sát sinh. Ăn chay được tốt nhất. Nếu không ăn chay được thì ra chợ mua những cái đồ họ làm sẵn. Ví dụ như thịt lợn họ bán sẵn, mắt không thấy, tai không nghe và không gọi điện bảo giết cho mình ăn trước á. Thì trong đạo Phật còn phương tiện gọi đó là gọi là gì? Tam tịnh nhục. Tức là mắt không thấy con vật trước khi nó chết. Tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó bị giết. Và chúng ta không gọi điện, không báo trước cho họ, mai giết cho tôi con lợn, giết cho tôi con gà. Mà mình ra chợ gặp cái gì, gặp con cá nó chết rồi mình mua về, gặp cái thịt họ bán sẵn mình mua về, để làm cơm đãi khách hay là ăn đó, thì cái đấy là Đức Phật cho phép là trong giai cái đoạn người học Phật đầu tiên, tâm chưa vững, đạo chưa thông, thì có thể khai cho ăn tam tịnh nhục được. À, thì cái trường hợp đó không phải tội. Thì trong cái vòng gia đình có người mất 49 hoặc 100 ngày, tôi chỉ khuyên người ta là cố gắng, nếu mà ăn chay được là tốt nhất, mà tuyệt đối không được sát sinh. Cứ trong cái ngày thứ bảy thì ra chùa làm lễ, nhà chùa tụng kinh xong hồi hướng cho. Ra chùa thì cả nhà cố gắng chỉ đi đến thôi. Mỗi một lần như thế thì mất một cân quả. Cân quả bây giờ khoảng bao nhiêu? Bao tiền? 15-20 nghìn nhỉ? Lâu lâu thầy không đi chợ. Một cân xoài bây giờ khoảng bao nhiêu tiền? Hả? 10 nghìn à? 30 nghìn á? Đắt thế à? Một cân dưa hấu có 7 nghìn thôi mà. 5 nghìn á? Đó thì... Nhưng mà một quả dưa hấu thì nó phải mấy cân đúng không? Thì cũng bằng một cân xoài. Thầy chỉ bảo họ chuẩn bị cứ một cân hoa quả, mấy bông hoa, để cúng Phật để cho nó có phước. Cái cân quả bây giờ cứ dù gì khoảng tầm 50 nghìn, mà thất lai tuần thì gồm có gì, có 7 tuần, như vậy 7 7 49 ngày, 7 lần, mỗi lần mất 50 nghìn là bao nhiêu? Mấy trăm? 350. Với lại khoảng là bảo nếu có điều kiện thì phóng sinh khoảng mỗi một lần như thế khoảng 20-30 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn, tùy theo khả năng. Đấy là tùy theo. Mua tôm, cua, cá, ốc, những cái loại nó dễ sống mang đi chùa phóng sinh để hồi hướng cho vong linh đó. Và cứ 3 tháng sau có pháp hội một lần. Thì nếu có điều kiện thì mỗi một ngày làm lấy 3 mâm cơm chay. Mỗi một mâm cơm chay ở nhà chùa chỉ có gì? Có 200 ngàn đồng. 3 mâm cơm chay thì 600 nghìn. 3 ngày thì hết bao nhiêu? 1.800.000. Nhưng mà cái vấn đề tâm linh họ giải quyết rất là ổn thỏa. Giải quyết rất ổn thỏa. Bằng với cái cơm thành, chứ không phải là tốn vài trăm ngàn, à vài trăm triệu, trăm triệu, vài trăm triệu. Đó cho nên bây giờ, nhất là ở đây có bạn nào Nam Định với lại Thái Bình không? À, Ninh Bình không? Đó. Các Phật tử ở dưới mạng Nam Định với Ninh Bình họ có một câu về. Họ nói rằng ở trên đời này sợ nhất hai loại người. Loại người thứ nhất đó. Đây có ai học bác sĩ không? Thầy xin lỗi một chút nhé. Họ nói loại người thứ nhất họ sợ người thứ nhất đó là gì? Là người mặc áo trắng. Loại người thứ hai họ sợ đó là người mặc áo nâu. Tức là các thầy xuất gia đó. Thế hỏi vì sao họ lại có một cái câu nói nó cay độc như vậy? Họ bảo rằng ốm mà đi vào viện không có tiền nó bỏ cho chết. Có đúng không? Cũng không có tiền nó bỏ cho chết mà. Chúng ta xem đài báo thỉnh thoảng nó có cái trường hợp mà vì sao mà cả gia đình họ kéo đến bệnh viện nó đập phá, bức xúc quá. Thậm chí là cái người mà bụng mang dạ chữa, chuyển dạ rồi mà mang vào không có tiền nó không cho lên bản mổ. Nó vẫn cứ để đấy nó khám qua loa mà cái nó bỏ xong đấy nó để cho nằm từ trưa đến tối thế là thôi. Thế là chết cả mẹ lẫn con. Vì gì? Vì chưa nộp tiền, nó cái duy nhất chưa nộp tiền thôi. Bỏ cho chết. Chết rồi á thì về ra chùa đang ra bối rối xong rồi một cái thì mồ yên mả đẹp rồi mới chạy ra chùa hỏi mất vào ngày giờ đó thì thế nào. Ông sư ông bấm tay mà trước ông bảo là ôi giời trùng tang rồi, chết hai mạng trùng tang. Lập đàn cúng hỏi đàn tràng lễ lạc như thế nào thầy? 100 triệu. Chết chưa các con? Cho nên nó sợ quá, vì vậy á mà họ mới đưa ra một cái câu về là gì, còn sống á, sợ nhất hai hạng người, hạng cái áo trắng, hạng cái áo nâu. Và ở đây các con có ai đang học bác sĩ y tá thì sau này ra trường làm việc đừng có rơi vào những người bác sĩ suy đồi với cái đạo lý, cái đạo đức của nghề nghiệp như vậy. Và thầy đi tu chính phải nghe người ta nói như vậy, cho nên thầy cũng phải nhất quyết là mình không thể nào làm một vị mặc áo nâu để cho người ta sợ mình như thế. Xuất gia phải vì chúng sinh chứ xuất gia không được vì đồng tiền. Đó. Xuất gia phải học theo người thầy của mình là Đức Phật. 49 năm là một cái vị thầy, một cái vị thiên tài về giáo dục, giáo dục một cách là gì, là vô tư, không có cầu mong cho bản thân bất cứ một cái gì. Đó, nó phải như thế. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta mới thấy được cái tốt đẹp nhất ở trong đạo Phật thì chúng ta rất ít gặp. Nhưng cái xấu xa bại hoại ở trong đạo Phật bây giờ chúng ta gặp rất nhiều. Thầy dám khẳng định như vậy. Bây giờ thời mạt pháp mà. Vì sao Đức Phật gọi thời mạt pháp? Vì thời mạt pháp Đức Phật nói là ngàn người tu thì mới được một hai người có đạo hạnh. Một vạn người tu thì mới có một hai người thoát ly tam giới, tức là chứng đắc thánh quả đó. Đó, đấy gọi là thời mạt pháp vậy. Còn thời chính pháp ấy, ngàn người tu thì 900 người chứng. Thời tường pháp ấy, thì ngàn người tu ít nhất cũng phải được 500 người thoát ly sinh tử. Còn thời mạt pháp, vạn người tu mới có được một hai người thoát ly sinh tử. Ngàn người tu chưa được một hai người chân chính. Cho nên chúng ta bây giờ ra xã hội thấy nhiều lắm. Nhiều người có thể chúng ta nhìn thấy cái bại hoại trong cửa Phật, mà thậm chí bố mẹ chúng ta bảo là đi đâu. Chúng ta bảo đi chùa, bố mẹ bảo tao cấm mày không được đi chùa. Vì sao ạ? Vì thấy các ông sư ở quê nhà mình, ở bên cạnh nhà mình là gì? Ăn thịt, uống rượu, chửi tục, mắng bệnh, đủ các thứ. Cho nên không có một niềm tin nào đối với bố mẹ của chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta nay bảo là còn trẻ mà đi chùa thì bố mẹ chúng ta thì nghĩ ngay đến cái gì? Cái hình ảnh của ông sư ở chùa làng trong xã của mình ấy, mà tồi tàn bại hoại như thế thì đến chùa học cái gì? Mà học cái tồi tàn bại hoại. Quả thật là không tốt. Đó. Cho nên nói đến đi chùa bố mẹ chúng ta sợ. Nhưng các con cứ phải chịu khó. Cái việc tìm châu nó khó lắm. Tức là tìm một cái nơi mà chúng ta học được giáo pháp của Đức Phật đó, không phải dễ. Ở đây thầy không phải là một bậc thầy sáng suốt, không phải một bậc thầy là tốt đẹp, nhưng mà ít nhất thầy luôn luôn hứa với bản thân mình và luôn luôn nguyện với Đức Phật rằng mình không để cho Đức Phật phải rơi lệ về mình. Đó. Luôn luôn phải ý thức được như đó. Cho nên các con cố gắng đi, nếu có cơ hội thì nên bất cứ một ngôi chùa nào mà mở các khóa tu học cho các thanh niên chúng ta và các Phật tử đó, chúng ta nên đến để thân thường. Không chỉ là chùa Khai Nguyên mà bất cứ một chùa nào. Có thể là như các bạn ở đây hôm nọ, một số bạn đi chùa Hưng Khánh này, rất tốt. Hay là đi một số chùa ở thành phố Hà Nội này. Đó. Nghỉ đúng không? Hết giờ đúng không? Mỏi chưa các con? Tối hôm qua là thầy phải chiến đấu với bố con ông Tào là cả đêm. Nay sức khỏe thầy rất yếu. Nhưng mà lên đây thầy lại thấy rất phấn khởi vì thấy là các con hứng thú nghe giảng. Nghe giảng hay là lên khóa lễ tụng kinh? Nghe giảng thì một tiếng nữa, mà lên tụng kinh thì nghỉ ngay bây giờ. Hả? Nghe giảng hay lên tụng kinh? Nếu mà dễ giảng thì giảng nốt cả 10 bức tranh, mà lên tụng kinh thì dừng lại bức tranh thứ hai. Thích cái nào nào? Phải dân chủ chứ không có lại bảo là hả? Thôi giơ tay vậy, ai đồng ý dừng lại tụng kinh giơ tay. 2, 4, 6, 8, 10, 10 người đồng ý tụng kinh đúng không? Ai đồng ý nghe giảng giơ tay. 2, 4, 6, 8, 10, 20 người đồng ý nghe giảng. Thôi đồng ý tụng kinh thì phải thua nghe giảng vậy. Tụng kinh thì thua nghe giảng với con. Ôi trời ơi, tại sao con lại không giơ tay vào cái nhiều hơn nhỉ? Được rồi, thôi thì thầy sẽ nói vắn tắt một chút nữa thôi. Cái bức tranh thứ hai này nói là gì? Ý nói là ven suối bìa rừng in dấu chân, hỏi tin hoa lá đứng tần ngần, trời xa dáng nhạt mờ sương khói, núi thẳm rừng sâu một chiếc thân. Ý ở đây muốn nói là gì? Ông đã vượt qua những cái rừng sâu núi thẳm rồi, vượt qua những cái lúc trông gai khó khăn rồi, tìm thấy dấu chân châu rồi, mà thấy dấu chân châu thì đương nhiên là sẽ không còn cách sâu, cách xa châu là mấy nữa, đúng không? Nay các con đến đây ngồi ở đây rồi thì chắc chắn rằng các con, ngày các con thành Phật sẽ không xa nữa, đúng không? Hãy tin như vậy, các con cũng sẽ thành Phật. Vì Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp càng khó hơn, và được nghe chính Pháp thì lại càng khó nữa. Nay những cái đó các con đều đã được. Vậy ở trong hiện tại các con đã ở trong bức tranh thứ hai này tìm thấy dấu chân châu, mình đã thấy rồi đấy. Tùy theo các con, có bạn mà có thể có bạn tí nữa có khi được tầm đến bức tranh thứ tư, thứ năm rồi cơ. Nhiều bạn mà chúng ta quy Tam Bảo rồi chẳng hạn, chúng ta tu tập có tín tâm với Phật Pháp lâu rồi, kiên cố rồi chẳng hạn, thì sang bức tranh thứ ba và bức tranh thứ ba xem nào. Ở đây là chỉ cho cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu đi tìm tâm đó, đi tìm tâm. Chúng ta tu tập đến giai đoạn tìm tâm mà thấy dấu vết rồi, tức là thấy có một chút niềm tin vào nhà Phật rồi đấy, thấy có một niềm tin và một chút vào Đức Phật và giáo lý của Ngài rồi. Sang bức tranh thứ ba chúng ta thấy thì khá hơn một chút. Sau thấy dấu chân châu, bức tranh thứ ba là kiến lưu, tức là gì, là thấy châu. Bài kệ là trên cành ríu rít tiếng vàng anh, liễu xanh nắng ấm gió mong manh, bóng châu thoáng thấy đâu dễ trốn, đầu sừng rối rắm vẽ không thành. Đó. Thấy châu rồi nhưng mà chỉ thấy mỗi cái gì ạ? Thấy mỗi cái phần đuôi. Nhưng thấy phần đuôi châu á, thì cái đuôi thì các con thấy màu gì ạ? Đuôi châu màu gì ạ? Màu đen. Màu đen nhưng ở trên cái lưng của con châu thì có một cái vệt gì? Vệt màu trắng. À, nó có cái thâm sâu, cái huyền ý của người thiền sư Quách Am ở trong đó. Ở đây chỉ cho cái giai đoạn mà người tu hành mà, nếu mà cho người tu hành mà cao á, thì họ ngồi thiền tụng kinh niệm Phật nhập định đó, thì tâm của họ bây giờ đang ở trong trạng thái gì? Tĩnh lặng. Nhưng mà khi ngồi thiền á thì nó tĩnh, khi tụng kinh á thì nó tĩnh, nhưng khi xả thiền ra thì nó lại gì? Lại bị trần cảnh ở bên ngoài nó lôi cuốn. Mà lâu lâu không tu á thì phiền não nó ập đến, nhưng cứ tu á thì phiền não nó lại lắng xuống và nó tiêu tan đi. Thì đây chỉ cho cái trạng thái của người tu hành niên mật thì ở trong giai đoạn này. Nhưng ở đây liên hệ với các con ở đây, đây là chỉ cho cái trạng thái của các con là gì? Có niềm tin rồi, tham dự một hai vài khóa tu rồi, có niềm tin rồi, và chúng ta gì? Mong nguyện được quy Tam Bảo, và thậm chí có bạn là quy Tam Bảo rồi, hướng đến Phật thật sự rồi. Nhưng á, vì mỗi một cái gì mình chưa đủ duyên để tu hành một đời thành Phật như là chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà dù sao cái niềm tin của mình với Đức Phật là kiên cố, không có gì lay chuyển được nữa. Và đây chỉ cho cái trạng thái gì? Mình thấy đạo, tin vào đạo. Thì ở đây gì? Chỉ cho cái trạng thái. Bức tranh thứ ba là tìm thấy con trâu, nhưng mà thấy mỗi cái đuôi, cái phần mông đuôi của con trâu, một màu đen, nhưng mà trên lưng thì có một cái vệt trắng đó. Vệt trắng ở đó là tượng trưng cho cái sự gì? Cái sự hy vọng. Và cho cái sự gì? Nó có một cái loe lói ở đằng xa kia, một cái bóng tối đằng xa kia loe lói lên một cái gì? Một cái ánh đèn. Một cái ánh đèn, một cái đốm sáng nho nhỏ. Dù nho nhỏ mình biết được rằng thì đang ở một cái nơi đồng không mông quạnh, đói khát ngặt nghèo, nhưng nhìn thấy cái bóng vẻn le lói kia, mình biết rằng đi tới đó chắc chắn sẽ có người, người đang sống ở đó. Có thể mình sẽ xin cơm ăn, xin nước uống, vân vân. Đó là gì? Có một tia hy vọng. Chính là trên lưng con trâu có một vết trắng ở trên đó, là gì? Có một tia hy vọng là mình sẽ tìm thấy đuôi trâu rồi, chắc chắn sẽ thấy được tất cả đầu trâu. Mình đã đến được trong đạo rồi thì chắc chắn mình cũng sẽ thành Phật như là Bồ Tát và Phật vậy. Đấy là ý nghĩa của bức tranh chân châu thứ ba. Sang ý nghĩa bức tranh chân châu thứ tư. Các con thấy bây giờ toàn thể con trâu đã hiện ra, đúng không? Toàn thể con trâu đã hiện ra. Cái bức tranh này với chữ Hán là gì? Đắc ngưu. Đắc tức là được, được châu, tức là tìm được châu á, tìm thấy châu á, tìm thấy con châu. Tức là bây giờ chỉ cho, nếu mà đối với người tu hành chân chính, người tu hành mà tinh tiến đó, thì ở trong cái giai đoạn nào trải qua một cái thời gian giống như thời gian này, giống như là cái thời gian mà Đức Phật là gì? Đang ngồi thiền ở trên gì ạ? trong dãy núi Himalaya. Trong 6 năm khổ hạnh đó, ngài phải gì, phải vất vả để điều tâm của mình, ngày ăn một bữa. Một bữa đó chỉ là gì, mấy hạt mè và mấy cọng rau rừng. Đói thì ăn như vậy, khát thì uống nước gì, nước suối. Cho nên cái thân hình của ngài tiêu tụy đi. Nhưng mà vì sao? Biết là ăn uống khổ hạnh như vậy, thân hình sẽ gì, sẽ ốm đau bệnh tật, mà thậm chí còn tán thân mất mạng nữa. Nhưng ngài vẫn cứ phải ăn như thế, chính vì để điều phục cái thân của mình, quyết phải làm theo cái tâm của mình. Đó. Bắt thân phải nghe theo tâm. Chúng ta bây giờ là gì ạ? Cái tâm của chúng ta gì? Phần lớn là chạy theo nghe theo thân. Thân nó đau chúng ta kêu, ôi dồi ôi đau quá mẹ ơi. Đau nhỏ thì biến thành to. Ai mà hay làm nũng bạn nữa thì càng làm nũng già nữa. Cho nên á, chúng sinh á, thì phần lớn là tâm bị thân nó điều khiển. Tham mặc đẹp, tham ăn ngon, tham ngủ nghỉ. Đó chính là gì? Bị thân nó điều khiển cái tâm vậy. Do ham ngủ nghỉ cho nên gì? Học hoài nó chẳng vào. Học mãi nó chẳng sáng ra. Các bạn thấy điểm 9, điểm 10 mình cứ lè tè điểm 3, 4 thi lại suốt ngày. Đó. Biết là chịu khó học hành thì sẽ thoát qua được cái học dốt. Nhưng mà cứ lúc cầm sách là nó buồn ngủ, tâm tán loạn. Nó không theo. À, nó thèm thuốc, nó thèm ăn, nó thèm chơi, thèm đủ thứ hết. Cho nên là chúng ta mới thấy cái, cho dù ở đây nếu mà nói về chúng ta thì như thế, nói về người tu á, thì ở cái trạng thái này giống như thời Đức Phật, ngài còn đang ở trong cái núi Linh Sơn và tu hành khổ hạnh. Cho nên chúng ta thấy cái đứa trẻ á, tìm thấy châu rồi, nhưng mà phải có cái gì, cái đằng sau đấy là chính là cái gì ạ? Cái dây để buộc gì, xỏ cái mũi con trâu. Xỏ vào mũi con trâu, buộc cái sừng, xỏ cái mũi nó lại. Và chúng ta thấy xỏ mũi rồi, nhưng mà con trâu thì hướng đi đằng trước để chạy theo cái quán tính của nó là gì? Là không muốn là vào cái khuôn khổ nề nếp của con người. Và không muốn là chúng ta điều phục nó. Mà nó muốn quen là điều phục chúng ta cơ. Muốn quen là điều phục cái thân, điều phục cái tâm. Nhưng mà chúng ta thấy đứa trẻ cũng gì? Cũng không có, chắc chắn là không thoái lui. Và một lòng một dạ là cầm cái dây với dùng tất cả sức lực của mình để kéo nó lại, quyết định là điều phục bằng được con trâu này thì thôi. Đó, đây là chỉ cho trạng thái mà Bồ Tát Đại Sĩ tu hành ở trong khổ hạnh lâm. Chỉ còn cái da vá cái xương nhưng mà vẫn một lòng tu hành không bỏ đạo. Đối với những bậc chân tu thì như thế. Đó. Còn đối với chúng tôi bây giờ ở trong giai đoạn này thì chưa ăn nhầm gì đâu. Mà còn đối với các con thì còn xa vời nữa. Cho nên nếu mà so với các con bây giờ mình chỉ là điều phục của cái này, ví vào cái việc học của các con thôi mà cố gắng mà học lên. Đó. Cho nên bước bài kệ nó là trăm đường mới chộp được mi. Trăm đường tức là tìm hoài, tìm các nơi, nay mới thấy mi. Mi tức là nó đó, là con trâu đó, chỉ trong bài từ nhân sinh ngôi thứ mấy nhỉ? Hả? Mi ở đây mà. Mi tức là gì? Là mày, là ngươi. Đúng không? Cứng đầu, hăng tiết, chưa quy thuận nào. Thoảng khi lỡ bước đồi cao, mải mê, mây nổi, dạt dào, buông lung. À, tức là ý nói là gì? Khi mà nó còn đang rong chơi như thế, chỉ cho cái tâm của chúng ta. Nó thích rong chơi phiêu bồng, không thích vào quy củ nề nếp, vân vân. Nhưng mà nay chúng ta tu, các bạn đến đây là tu rồi đấy. Như thế này chúng ta đang tu, đang điều con trâu, đang điều phục cái con trâu của mình đó. Mỏi nhưng cố gắng, thầy bảo một tiếng nữa thì cố gắng, một tiếng nữa thì thầy cũng phải thôi đúng không? Thầy không thôi, thầy hết sức, thầy ngã lăn quay ra đó thì khiêng thầy về thì cũng được thôi đúng không? À. Cho nên ở trong trạng thái này là điều phục cái tâm, nó khó lắm các con ạ. Nhưng mà nếu mà các con thì cố gắng học lấy cái cách trị tâm của người xưa này để mà điều phục chính cái con trâu tâm của mình. Làm sao đó tìm thấy nó rồi. Hôm nay chúng ta ngồi đây, phần lớn là chúng ta đã phần nào nhận biết được nó. Có bạn thậm chí là tìm thấy nó rồi. Nhưng mà để làm chủ nó thì còn phải tiến lên nhiều bước nữa. Thì bước thứ 5, theo bức tranh thứ 5 chúng ta xem nào. Bước số 5, bước số 6, bước sau. bước này. Bước này là bước chăn trâu rồi. Lúc nãy tìm thấy trâu thì bây giờ đi chăn trâu. Chăn trâu ở đây nó chỉ cho cái giai đoạn mà nếu mà là người tu á, thì khi mà cứ ngồi thiền hoặc tụng kinh niệm Phật thì hai bên nó chiến đấu bất mạnh các con ạ. Thực sự tu thì các thầy là đi tu, ngày xưa tôi nhập thất rồi tôi mới biết được cái sự thực tu. Khi vào thực tu cái ma nó phá như thế nào, thậm chí dục vọng nó nổi lên, thậm chí lòng tham nó nổi lên, thậm chí là mong cầu cái này cái nọ nó đùng đùng nó nổi lên, và phải luôn luôn điều phục nó. Trong cái giai đoạn điều phục rất khó. Và ở trong cái giai đoạn này hoặc là sau này các con bây giờ đang học hoặc ra trường cũng như thế. Khi ra trường làm sao đó mình có một công ăn việc làm rồi, nhưng phải luôn luôn nghĩ tới đạo đức, tới nhân phẩm của một con người. Đừng có để đánh mất đi cái nhân phẩm và đạo đức. Mà đánh mất đi thì không bao giờ chúng ta lấy lại được. Rất khó. Rất khó để mà lấy lại được nó. Cho nên cái lúc điều phục châu này tức là cái điều phục tâm mình. Nếu mà điều phục được rồi thì sang bức tranh thứ 6. Không có à? Mai chúng ta tiếp nhỉ? Nốt à? Cái thợ máy chiếu là ngồi chắc mỏi rồi sao? Cái giả vờ bấm nó nhảy đi. Thế mà đau nhỉ? Bức tranh thứ 5 gọi là bức tranh thứ 6 kỵ ngưu quy gia, tức là cưỡi trâu về nhà. Trong cái khi điều phục được cái con được cái tâm mình á, thì chúng ta làm chủ cái tâm mình. Ví dụ như Đức Phật khi mà đã điều phục được qua cái cơn đói khát á, ngài bắt đầu trong giai đoạn này là giai đoạn thì ngài đến thì ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày, và ngài phát nguyện rằng á, lần ngồi này nếu mà không thành đạo á, thì cho dù thịt nát xương tan cũng không rời khỏi cội cây bồ đề này. Và cái chặng trong suốt 49 ngày đó, tâm của ngài luôn luôn ở trong định, và ngài luôn luôn điều hòa được thân tâm của ngài theo cái ý của mình. Thì đây chỉ cho cái trạng thái là gì, cưới trâu về nhà. Chúng ta thấy một đứa trẻ cưới trâu rồi, thảnh thơi chưa? Lúc nãy thì gì? Lúc đang chăn trâu thì đang điều trâu thì về gì? Dùng cái sợi dây kéo nó lại bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng bây giờ điều phục được nó rồi, cho nó ăn no rồi. Ăn no rồi thì trâu đã no cỏ rồi thì cưới trâu về nhà. Mà cưới trâu về nhà chúng ta thấy đứa trẻ còn thổi cả gì ạ? Cả sáo nữa. Mới là cưới trâu lững thững trở về nhà, tiếng địch chiều thu tiến rãng xa, bát ngát bốn bề hương trầm tỏa, chi ân chi âm nào biết cõi lòng ta. Với cái câu kệ của người ta viết thì câu kệ của họ là ẩn ý thiền. Nếu chúng ta chưa tu về thiền thì rất khó để mà hiểu được cái ý thâm sâu và giải thích. Nếu thời gian còn thì nói nó sẽ rộng hơn, nó sẽ dễ hiểu hơn, nhưng thời gian nó hết, thời gian nó không có nhiều, thầy chỉ nói sơ qua thôi. Ở đây ý muốn nói là khi mà chúng ta điều phục được tâm mình, làm chủ được tâm mình thì chúng ta tự do tự tại, tự do tự tại, và chúng ta làm chủ nó trong cuộc sống, làm chủ được nó trong cuộc sống. Mỗi khi phiền não khởi lên chúng ta liền gì, ví dụ như người tu tịnh độ như các thầy rằng phiền não khởi lên chỉ một câu gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vài phút sau phiền não tan hết. Người ta thậm chí có người ta mắng, các con đừng nghĩ là thầy có người không mắng nhé. Mình làm rất tốt, nhiều việc tốt như thế này, nhưng có người ta vẫn hiểu lầm mình là giả danh việc tốt để mà lợi dụng một cái gì đó, người ta vẫn mắng mình. Và người ta mắng mình á, vì bây giờ tu rồi mà, thì người ta mắng mình cứ một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một vài phút nó sẽ dần dần tan đi, không thì một vài chục phút cũng sẽ biến hết đó. Tức là mình không bị nó lôi cuốn hết ngày này sang ngày khác. Những người tu niệm Phật như các thầy thì dùng phương pháp là gì? Niệm Phật. Những người tu mật tông dùng phương pháp trì chú để đuổi những cái phiền não tham sân si đi. Những người ngồi thiền thì khi mà không ngồi thiền họ quán tưởng, họ cũng có thể đánh đuổi được những cái tham sân si đi. Đó, đây khi mà điều phục được tâm đến một cái giai đoạn nhất định thì chúng ta làm chủ nó thì rất dễ để trừ vọng. Đó, rất dễ. Cho bức tranh sau đi xem nào. Bức tranh số 7. Bức tranh số 7 là quên trâu nhưng mà còn người. Đó. Phong ngưu tầm nhân, chứ quên trâu nhưng mà còn người. Ở trong giai đoạn này là chỉ cho nếu mà những người tu hành á, thì chỉ cho những cái vị chứng đắc được cái thánh quả, cái quả vị như là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, và quả vị là gì? Bích Chi Phật. À, tu chứng được quả vị đó. Ở đây thì chỉ cho mới ở trong giai đoạn là hiếu học thì chưa chứng được quả A La Hán, mà chỉ chứng được quả sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm và tam quả A Na Hàm mà thôi. Đó. Và các nếu mà các hàng tu theo Bồ Tát thì mới chứng được gì? Được lục địa, từ sơ địa cho đến lục địa Bồ Tát mà thôi. Cho nên á, còn người ở đây tức là gì á? Quên châu, châu ở đây là dụ cho gì? Dụ cho pháp. Dụ cho pháp của Phật. Đó. Châu là dụ cho pháp. Mà người á thì chỉ cho hay mình gọi là nhân và ngã. Thì là nhân và ngã. Ở đây á, pháp thì có thể, à xin lỗi, à, pháp á, người thì dụ cho, châu á thì dụ cho cái tâm tham lam sân si tật đố của chúng ta. Nhưng mà còn người ở đây là dụ cho gì? Dụ cho pháp rồi, dụ cho pháp. Tức là người có thể người ta mắng mình, người ta chửi mình, có thể là gì, mình vẫn đối với cái hàng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm chứng thánh quả được tam thánh quả này, người ta chửi mình, đánh mình, giết mình có thể nhẫn nhục và chịu đựng được. Nhưng mà nói là gì? Mà đến đập chùa phá tượng là vị đó không chấp nhận. Vì vị đó còn thấy cái tướng là gì? Đây là tướng này là gì? Đây là tượng của Đức Phật. Do thập phương tín thí làm nên cho nên ta phải bảo vệ nó. Ta dù thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ cái tôn tượng này của Đức Phật. Vì đây là kim thân của Đức Phật, biểu tướng của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn rồi. Cho nên là gì? Sẵn sàng là gì? Hy sinh thân mạng mình để bảo vệ giáo pháp của Đức Phật, bảo vệ ngôi chùa đó, vân vân. Đây gọi là gì? Gọi là quên châu. Nhưng mà gì mà còn người, tức là còn thấy có cái pháp để gì? Để học, còn thấy có pháp để tu. Như vậy vẫn chưa là viên tu viên chứng, chưa viên đốn. Thì ở đây là chỉ cho cái trạng thái mà tu cao rồi. Chúng ta thì chắc chắn vẫn chưa có ai sờ mó được vào tới cái này, kể cả thầy cũng chưa sờ mó được đến cái này. Cho nên chúng ta lướt qua như vậy. Đến bức tranh thứ 8, cả châu và người đều quên. Tu đến bức tranh thứ 8, tức là cả châu và người đều quên đó. Thì các con thấy chỉ có một cái vòng tròn, và trong đó có một cái ánh sáng bao quanh cái vòng tròn. Ánh sáng này chỉ cho sự tự tính thanh tịnh viên minh đầy đủ của mỗi chúng sinh. Hay nói đúng hơn, đây chỉ cho Phật tính của chúng sinh, tại thánh không tăng mà tại phàm cũng chẳng giảm. Đó, cái tự tính thanh tịnh nó là viên minh như vậy. Đó, như bất động. Và các vị gì? Thánh quả A La Hán. Đây là chỉ cho trạng thái tu đến cái chứng được thánh quả A La Hán, gọi là cả người và pháp đều quên hết. Đối với đây gọi là ở trong cái trạng thái gọi là vô học. Đó. Trong kinh Pháp Hoa gọi là bậc hữu học và bậc vô học. Thì đây chỉ cho cái hàng gì? Hàng vô học, chứng được cái thánh quả A La Hán rồi và không còn phải. Cho nên thời Đức Phật tại thế, nhiều những vị chứng thánh quả A-la-hán một cái, các ngài dùng có đầy đủ 6 phép thần thông. Ngài dùng cái thiên nhãn thông thấy là chúng sinh ở trong thế giới chúng ta này chẳng khác gì vị Đại Phạm Thiên Tử đã nói là gì? Chẳng khác gì là những con giòi ở trong đám phân. Cho nên là các ngài A-la-hán nhìn thấy sợ quá, và các ngài thấy nó bẩn thỉu lắm, ô trược lắm, cuộc sống tham sân si như này các ngài không muốn trụ nữa, và các ngài liền gì? Nhập Niết Bàn luôn, không giáo hóa, không độ sinh. Đó, chứng thánh quả một cái nhập Niết Bàn luôn. Và chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, chính Ngài cũng đang chuẩn bị nhập Niết Bàn. Nhưng rất may là bây giờ là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ngài với ngài hai vị đệ tử của ngài ở Việt Nam mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu đó, tức là hai vị đại thần của ngài cùng với ngài đi xuống rồi thì hiện đóng giả là gì? Hiện giả là cái người thương buôn đi qua cái gốc cây Bồ Đề nơi Đức Phật đang ngồi niết bàn đó, đang ngồi thiền và thành đạo rồi đó. Và gì? Đi qua cầm một cái đàn và gảy cái đàn. Rồi sau đó thì và thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Gảy cái đàn thì Đức Phật sau khi nghe cái đó biết rằng tu mà tinh tiến quá nhìn ăn nhìn mặc thì sẽ chết, chưa thấy đạo mà đã chết rồi, mất thân rồi thì không chuyển đạo được. Mà tu giải đãi quá thì giống như cái đàn mà trùng quá thì không tiếng không hay. Tu mà giải mà khiến cho cái thân nó lao nhọc quá giống dây đàn căng quá sợ nó đứt. Đó, cho nên vị thiên đế kia hiện thành cái người lái buôn ở gần đi qua đó đánh dây đàn, khiến cho Đức Phật tỉnh ngộ ra lời tu trong lý trung đạo và ngài trở tâm trung đạo và vào đêm sao mai mọc thứ 49 ngài đã đắc đạo. Đắc đạo rồi á, ngài định nhập niết bàn. Ngài thấy rằng cái chúng sinh ở thế gian này càng cường khó độ, giáo pháp của ngài á nói ra chúng nó không tin. Cái sự chứng ngộ của ngài cao sâu huyền diệu như vậy nói ra chắc chắn nó không tin, cho nên Đức Phật cũng muốn nhập niết bàn. Nhưng mà rất may cho chúng ta là chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ngài có nhân duyên với Đức Phật Thích Ca nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên á ngài là thị hiện ra là người gì, chính là cái người thương buôn kia để thỉnh Đức Phật là gì, cúng dường Đức Phật một cái bát ăn cơm đó mà Đức Phật hay đi khất thực hàng ngày đó, và cúng dường Đức Phật một bữa cơm đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo, và thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, tức là đem giáo pháp của Đức Phật để giáo hóa chúng sinh. Vì chúng ta biết là học kinh, các bạn sau này nghiên cứu nhà Phật các thấy là sau khi thành đạo sau Đức Phật 21 ngày liền ngồi ở dưới cây Bồ Đề thuyết kinh Hoa Nghiêm cho hàng Bồ Tát khắp mười phương nghe, thế gian chúng ta không có ai nghe cả, không có ai được nghe cả, mà không ai nghe được vì Đức Phật ngồi thuyết ở trong định, ngồi ở trong thiền định thì thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày không có ai biết. Thế gian đi qua vẫn cứ tưởng ngài đang ngồi thiền thôi, nhưng thực tế ngài đang thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Mà chỉ có các vị Bồ Tát mười phương và các vị thiền thần Thiên Long Bát Bộ có duyên với ngài mới nghe được. Và bây giờ Đức Phật thuyết xong kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát trong linh giới, ngài liền muốn nhập niết bàn. Nhưng mà thật may thay là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thị hiện và thỉnh ngài dùng phương tiện để chuyển bánh xe pháp đến với chúng ta. Đó, đến với chúng ta. Và Đức Phật nghĩ ra một câu là các Đức Phật ngày xưa chuyển bát pháp luân như thế nào mà độ được nhiều chúng sinh. Ngài vừa nghĩ ra như vậy thì ngài thấy rằng các Đức Phật ngày xưa, ba Đức Phật về trước là Đức Câu Lưu Tôn Phật, Đức Câu Đà Mâu Ni Phật và Đức Ca Diếp Phật, là ba Đức Phật thành Phật trước ngài ở cái hiền kiếp này. Trong cái hiền kiếp chủ này, Đức Phật Thích Ca chúng ta là Đức Phật thứ tư ở hiền kiếp này. Có ba Đức Phật thành đạo trước ngài rồi, đó là ngài Câu Lưu Tôn Phật, Câu Đà Mâu Ni Phật và ngài Ca Diếp Phật. À, và ngài là ngài thứ tư, và Đức Phật Di Lặc trong trên 56 vạn năm nữa là Đức Phật thứ năm thành đạo ở hiền kiếp của chúng ta này. À, và sau Đức Phật Di Lặc còn hai Đức Phật nữa thành đạo, dần dần trái đất chúng ta đi đến chỗ gì, dần dần đến tàn lụi và hủy diệt. Đó. Các con muốn nghiên cứu về Phật giáo cho sâu, các con đọc kinh Hoa Nghiêm, học kinh Hoa Nghiêm, các con mới thấy vì sao mà Einstein nói rằng á, nếu ở trên thế gian này có một môn triết học nào cao tột thì đó chính là Phật giáo, có một khoa học nào viên mãn nhất thì đó chính là Phật giáo. Nói về triết học thì cao nhất là Phật giáo, xét về khoa học bao dung và rộng lớn viên mãn khắp chính là Phật giáo. Một cái ban nhà bác học lỗi lạc trên thế giới mà lại khen ngợi cái sự chứng ngộ và giáo lý của Đức Phật như thế thì chúng ta phải biết là chúng ta là nhỏ như gì, như con kiến thôi. Trình độ chúng ta cho dù có giáo sư tiến sĩ nhỏ như con kiến thôi. Đó. Cho nên ở trong cái giai đoạn này là chỉ cho trạng thái của những người đã hoàn toàn đắc đạo, nhưng mà họ sợ cái thế giới gian khổ của Sa Bà của chúng ta càng cường khó độ chúng sinh này và các ngài muốn nhập niết bàn. Cho nên ở đây mới nói là châu người đều quên, dù cho là các đệ tử của Đức Phật thành quả A-la-hán rồi và nhập niết bàn ngay, rất nhiều những vị chứng một cái là ngồi nhập niết bàn luôn, ở trong rừng sâu núi thẳm không có ai biết, chứng một cái các ngài nhập niết bàn, lên quái trời phi tưởng xứ và nhập niết bàn ở trên đó luôn. Đó là hết bức tranh thứ 8. sang bức tranh thứ 9. Bức tranh thứ 9 chúng ta thấy là gì? Là trở về nguồn cội. Bài kệ là tìm lối quay về những uổng công. Nào biết xưa nay lý vốn không, trước mắt bao la nhưng chẳng thấy, hoa cười tươi thắm nước mênh mông. Cái này thì nó thuộc về cái ý thâm sâu của Thiền Tông Phật Giáo. Vì sao thầy nói về thiền? Cái này ngày xưa thầy học 4 năm về thiền, 4 năm thầy học thiền. Cho nên nếu mà giảng về thiền, giảng về cho các thiền sinh, những người tu thiền nghe, thì nói mọi người mới hiểu được. Các con bây giờ mà nói về thiền thì chắc là như vịt nghe sấm. Cho nên thôi thì nói sơ sơ cho xong thôi. Ở đây ý bức tranh thứ 9 nói là gì? Nói là các vị Bồ Tát, các ngài không giống như là tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp tu hành chứng thánh quả A La Hán rồi, nhưng các ngài gì, vì thấy Đức Phật tức là thầy của mình á, ngài thành đạo thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác rồi, nhưng mà ngài vì thương tưởng chúng sinh như người mẹ thương con, cho nên không nhập niết bàn theo bức tranh số 8, mà ngài sẵn sàng ở lại thế gian này. Chúng ta thấy Đức Phật có đầy đủ thần thông, muốn đi có thể bay, muốn ăn có thể khởi ra một ý niệm chư thiên các quái trời mang xuống cúng dường ngài ăn cả đời không hết. Các vị Bồ Tát, các vị Phật ở khắp mười phương đến cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật ăn cả đời cũng không hết. Nhưng tại sao chúng ta thấy khi Đức Phật chấp nhận ở lại, nhận lời trên Đế Thích Kiều Thi Ca ở lại thế gian này để thuyết pháp độ sinh, chúng ta thấy Đức Phật không dùng thần thông, ngài đi giáo hóa không dùng thần thông, và chúng ta biết ngài đi giáo hóa ngài vẫn đôi chân trần đi bộ, không cưỡi ngựa. Bây giờ các sư bây giờ như chúng tôi bây giờ đi xa còn đi xe máy, đi ô tô, thậm chí đi xa là còn đi cả máy bay nữa, đi cả vé máy bay. Đó là thời thế, thế thời mà. Đó, vì công việc đó là phương tiện, nhưng quan trọng nhất cũng không được chấp vào nó, không được vì phương tiện mà chúng ta quá đáng về nó. Nhưng Đức Phật đang nói về cái bài này, chúng ta thấy Đức Phật khi mà ngài thấy chúng sinh đau khổ, ngài nhận lời ở lại thế gian này, không nhập niết bàn, trụ ở thế gian này để hóa độ chúng sinh, thì ngài là gì? Ngài cũng phải thể hiện giống như chúng sinh, cũng gì, cũng đi đứng nằm ngồi, cũng ăn uống ngủ nghỉ như chúng sinh. Nhưng có cái chúng sinh thì ngủ một ngày 8 đến 10 tiếng, ngày một ngày một đêm chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó. Chúng sinh ăn một ngày 3 bữa thì ngày có một bữa duy nhất thôi, để làm cái tấm gương mô phạm cho chúng sinh. Đó, tấm gương mô phạm chúng sinh. Và ở trong Đức Phật thì như thế. Còn đối với các đệ tử của ngài, những người Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, ngay sau khi nghe một bài kệ của Đức Phật liền chứng thánh quả là hán. Nhưng mà vì thấy thầy mình là gì, thầy mình là bậc vô thượng chính đẳng chính giác như vậy, mà còn vẫn khởi cái bồ đề tâm vào đời để cứu độ chúng sinh, dẫn dắt từng những người có duyên với ngài thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác, huống chi là mình. Cho nên là các ngài cũng học theo Phật là gì, là xả cái quả tu chứng của mình đi và phát nguyện đi vào dòng đời để độ sinh. Mà vào dòng đời độ sinh thì cũng phải gì, vất vả như chúng sinh vậy. Nếu mà trời nắng thì các ngài cũng nóng nực, trời rét thì các ngài cũng lạnh giá như những chúng sinh bình thường vậy. Nhưng điều khác thường với chúng sinh là tâm của các ngài không gì, không phiền não vì trời nắng, không buồn phiền vì, không giận hờn vì trời lạnh. Còn chúng ta nóng quá thì kêu rời trách đất. Nhưng các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán đã chứng đắc thánh quả thì gì, cái nóng là việc của trời, cái rét cũng là việc của trời, cái việc của ta là an nhẫn để giáo hóa độ sinh. Đó, điều quan trọng khác chúng ta, cho chúng ta thì kêu rời trách đất, các ngài thì hoan hỉ thuyết pháp độ sinh. Cho nên trong giai đoạn này chúng ta thấy là gì, cái cảnh rừng núi bây giờ nó vẫn là rừng núi, nhưng nó khác với cái rừng núi của bức tranh thứ hai. Rừng núi bức tranh của thứ hai lúc đó là đối với kẻ mê thì thấy rừng núi chẳng phải là rừng núi. Ở trong nhà thiền nói là lúc đầu nói là gì, khi mà chưa còn mê chưa ngộ thì thấy rừng núi là rừng núi, nhưng khi đang tu á, tu lên một tí thì thấy rừng núi không phải là rừng núi, nhưng khi chứng rồi á thì lại thấy là gì, rừng núi lại quay về nguyên sơ là rừng núi. Đây là cái triết lý của nhà thiền và gọi là một công án tu hành của nhà thiền đó các con ạ. Đó. Nhưng cái thấy rừng núi là rừng núi khi chưa tu nó khác, vì cái thấy đó là cái thấy gì, còn kiến chấp, còn phiền não. Còn cái thấy lúc đang tu á là thấy núi không phải là rừng núi, có nghĩa là mình đã xả được một chút cái ngã, cái nhân cái ngã rồi, nhưng mà vẫn còn thấy có cái chỗ, đâu đó có cái chỗ bỉ thử ta người, vân vân, thấy pháp, chấp vân vân đó. Và khi mà đã chứng ngộ rồi thì thấy thì rừng núi, hoàn toàn là rừng núi, tức là nó và nguyên sơ của nó, ta với nó, hòa đồng là một, không có gì khác, vân vân. Đó là cái ý nghĩa bức tranh thứ 9 là chỉ cho các vị gì, Phật và Bồ Tát, vì hành nguyện độ sinh mà đi vào đời. Bức tranh thứ 10, mà trong cái giai đoạn đi vào đời, bức tranh thứ 9 chúng ta thấy là đi vào đời, nhưng lắm khi chúng sinh nó làm chúng ta phiền não, nhưng mà mặc dù là làm cho phiền não, nhưng mà các ngài không phiền não. Còn bức tranh thứ 10 này là gì? Thóng tay vào chợ. À, chúng ta thấy thóng tay vào chợ. Thóng tay vào chợ chúng ta thấy, tức là hoan hỉ. Vì sao vẽ một ông béo béo giống như này, ông Di Lặc đấy, để trẻ con đi vào, hai người thấy nhau vô tư đi vào chợ. Ở đây là chỉ cho gì, bài kệ thì nói rằng mình trần lem luốc cười ha ha, ngất ngưởng rong chơi trốn chợ xa, phép lạ thần thông không màng tới, cây cối cành khô khiến trổ hoa. Đó. Chúng ta thấy cái bài kệ nói là cái câu chúng ta là phép lạ thần thông không màng tới, mà người ta tu chứng đến cái mức độ gì, thứ 10 tức là viên mãn Phật quả, tức thành Phật rồi, nhưng Đức Phật gì, thuyết pháp độ sinh dùng bằng cái đạo đức đạo hạnh của mình, cái trí tuệ của mình và đạo hạnh của mình và thân giáo và khẩu giáo để dạy chúng sinh, không có, Đức Phật không có dùng thần thông để giáo hóa chúng sinh. Câu chuyện kể về ngài là có một hôm á, ngài đang ẩn cư ở trong dãy Himalaya, trên Linh Chiếu Sơn, đang ngồi thiền ở trên đó. Năm đó ngài đi hạ, ngài không đi hạ với chư tăng ở dưới trường hạ, mà ngài ở trên đó. Thì đến cái ngày Ba Tát thì có một cái vị A La Hán cũng tu ở bên cạnh của ngài, khởi cái tâm là gì, hôm nay là ngày Bồ Tát, nhưng mà ta thanh tịnh rồi thì tao thôi, ta không cần đi Bồ Tát, ta ở đây ta hướng tâm ta thanh tịnh thì cũng coi như là ta Bồ Tát rồi. Đức Phật do ở bên cạnh biết được là cái vị đệ tử của mình hướng tâm như thế, cho nên Đức Phật đi xả thiền đi sang bên cạnh và bảo vị đệ tử của mình nhẹ nhàng rằng, này tỷ khiêu, ông không nên nghĩ như thế và không nên làm như thế. Ông có thể hoàn toàn đã thanh tịnh, với ông thì ta không còn Như Lai, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng muốn cho giáo pháp của Như Lai được trường tồn lâu dài, muốn cho chúng sinh ở đời sau noi vào cái tấm gương đạo hạnh của ông, thì ông phải ngay ngày mai ông phải đi Bồ Tát, chứ ông không được ngồi thiền ở nhà. Thế sau vị tỷ khiêu nghe nói như vậy, quỳ xuống sụp lạy Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn, thôi thế bạch Đức Thế Tôn, mai con đi. Thế mai đi á, thì bắt đầu chuẩn bị đến giờ đi á, thì mình nghĩ là gì, từ đây đi đến chỗ Thế Pháp nó khoảng độ gì, khoảng độ vài dặm, đi thì mất gì, mất 2 tiếng đồng hồ đi bộ. Cho nên vị nó nói là ta chứng thấy quả là hán rồi, tội gì không dùng thần thông để đi. Cho nên vị đó nghĩ là gì, vừa khởi ra cái tâm nghĩ rằng ta sẽ dùng thần thông để đi, Đức Phật ở cái liêu bên cạnh liền đi sang này vỗ về bảo rằng, này tỷ khiêu, Như Lai đã tu chứng được 6 phép thần thông, một niệm tâm có thể đi khắp 10 phương thế giới, nhưng tại sao Như Lai không dùng cái đó để giáo hóa độ sinh? Vì Như Lai thấy rằng làm như thế thì chúng sinh ở thế gian sẽ nghĩ rằng Như Lai là một vị thần, chứ không phải là một vị thầy giáo, không phải là một vị bậc đạo sư, mà một vị thần linh ở nơi nào đó đến đây. Khi Như Lai niết bàn đi, chúng sinh không còn tin tưởng về giáo pháp nữa. Cho nên ông hãy vì gì? Hãy vì chúng sinh ở đời sau, không được dùng thần thông để đi Bồ Tát. Và Đức Phật nói như vậy xong, Đức Phật bảo rằng ta sẽ đi bộ với ông. Và Đức Phật liền là gì? Liền là đứng dậy đi bộ 2 cây số, mấy cây số, 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi, và vị tỷ khiêu A-la-hán đó cũng đi bộ theo Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy, người xuất gia bây giờ mà cứ nghe các con học với bất cứ một vị sư nào, cứ bảo là vị này chứng được phép thần thông này, thần thông nọ, thần thông kia, đó 100% là ma, chứ không phải là đệ tử của Đức Phật. Đây là một kinh nghiệm xương máu. Các con muốn biết đấy là tà sư hay minh sư? Một vị sư nào mà bảo rằng á, biết tôi tu chứng được cái này cái nọ, tôi biết cái này cái nọ cái kia, 100% đấy là ma vương mượn vào xác cái vị tu đó, vị tu hành đó, chứ không phải đệ tử của Đức Phật. Thậm chí là nó đến, nó nói là đời này kiếp trước của con thế này thế nọ kia, phán đời này kiếp trước của người này thế nọ thế kia, thấy chuyện kiếp trước tương lai người này người nọ kia, đấy là ma vương ám nhập vào tấm thân của vị sư đó, chứ không phải là một vị sư chân chính. Một vị sư chân chính tu hành chứng thánh quả không bao giờ nói cái chuyện là mình đã tu chứng thánh quả, đó mới là người thực sự tu chứng thánh quả. Họ có thể nhìn rõ cuộc đời của các con như trong lòng bàn tay, nhưng không bao giờ họ nói ra, đó mới là người thực sự tu chứng thánh quả. Đó, phải sau này khi mà học Phật Pháp nhiều các con, thầy mới nói vì sao mà như thế. Vì Đức Phật và các tổ dạy phải như thế, nhưng mà lý do thì sau này sẽ nói nhiều hơn. Cho nên ở đây nói là phép lạ thần thông không màng tới, mà gì thóng tay đi vào chợ chúng ta thấy Đức Phật đi giáo hóa chúng sinh, chân trần, đầu thì đội trời, chân thì đạp đất, chỉ có ba tấm y và một cái bát thôi. Giáo hóa chúng sinh 49 năm như vậy, không ngày nào nghỉ, sáng thì giảng dạy cho chúng tỷ khiêu, chiều thì giảng dạy cho chúng đệ tử tại gia, tối thì là gì? Ngồi để thiền để giáo hóa chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo. Nửa đêm thì là gì? Chúng chư thiên ở trên các cõi trời vân tập về tỉnh thất của Ngài để nghe Ngài thuyết pháp. Một ngày một đêm Ngài chỉ có thị hiện ra để nằm nghỉ có 2 tiếng thôi. À, trong luật nói là mỗi một ngày một đêm Đức Phật nghỉ có 2 tiếng là đủ. À, còn chúng ta bây giờ mấy tiếng? Mấy tiếng thì đủ? Cho dù đủ hay chưa đủ thì cũng nghỉ được rồi nhỉ. Thôi chúng ta đứng dậy để trang nghiêm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc.